Hôm nay chúng ta học kinh số 7, có nghĩa là 34 kinh trường bộ. Chúng ta đã học được 7 kinh, có nghĩa là chúng ta đã học được, nghĩa là còn sót lại nó là 27 kinh. Và trong đó có những kinh chúng ta có thể học lướt qua, bởi vì nội dung nó rất là đơn giản. Đơn giản không phải là cạn, mà đơn giản là bởi vì đã được, nội dung nó được nhắc tới ở các kinh trước, chẳng hạn như kinh này, kinh Chalila này, Chalila. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái duyên khởi là duyên khởi của kinh Chalila này là Đức Thế Tôn đang ở cái khu vườn, là Khosutarama. Thì ở trong chú giải giải thích đó là cái chùa này, đây là cái khu vườn mà cũng là cái chỗ giống như cái trụ xứ của chư tăng và Đức Phật ở ở Savatthi. Thì có chùa Kỳ Viên ở xá vệ cái Kỳ Viên, còn Rajagaha là vương xá đó, Rajagaha. Thì là chùa Trúc Lâm ở Ca Tỳ La Vệ đó. Thì có chùa Ni Kro Tharam, còn ở Cô Sâm Pi thì có cái chùa Khô Sitaram. Cái chùa này rất là nổi tiếng là bởi vì cái chùa này nó chính là cái chỗ mà đã xảy ra cái cuộc gọi là xảy ra cái cuộc tranh cãi, xảy ra cái sự mâu thuẫn giữa một cái vị thì luật sư và pháp sư. Cái vị pháp sư đi vào ở trong nhà cầu ấy, xong rồi mới đi ra ngoài, thì tiếp theo là vị luật sư cùng dùng chung một cái toilet. Thì cái vị luật sư đi vào mới nhìn thấy rằng cái gáo nước mà ở trong cái toilet nó không có được ấp xuống, mà theo trong tuần luật ấy, thì tỳ kheo mà đi vào trong nhà cầu dùng xong á, thì phải cái gáo nước ấp xuống để cho nước nó đừng có động lại trong cái gáo. Một là nó làm nó gây cái nhớt, thứ hai đó là nó là cái chỗ cho mũi nó đẻ, thứ ba nó làm cho cái người sao họ vô họ thấy họ gớm. Cho nên theo luật thì cái gáo nước trong toilet mình dùng xong thì nó ấp xuống. Đó là nói là cái kiểu hồi xưa, còn bây giờ mình xài máy thì tôi mới nói. Thì cái vị luật sư đi vào sau thì nhìn thấy vị pháp sư vừa đi ra, mà vị luật sư vào thì thấy cái gáo nước lại nằm ngửa lên. Thì vị này đi lúc mà dùng xong đi ra ngoài đó để gặp đệ tử của mình á, vị luật sư gặp đệ tử mình, vị luật sư mới than phiền, nói ông đó ông pháp sư ông nói ào ào mà cái chuyện như xíu mà ông không có biết giữ. Thì cái đám đệ tử của vị luật sư cái truyền miệng nha, cái chuyện đó nó đến tai cái đám đệ tử của cái vị pháp sư. Thế là anh em mới bắt đầu có cái tranh cãi. Thì cái đám bên vị pháp sư thì nói rằng là phàm phu thì thất niệm chút có cái gì đâu, cái chuyện mà người ta quên á, cái đó nó tội nó không có nặng bằng cái chuyện mà mình đi mình nói xấu người ta, chuyện nhỏ mà chuyện bé mình xé ra to, cái đó nó mới bậy. Thì bên đám luật sư mới trả lời là giới nhỏ cũng là giới, giống như một đốm lửa nhỏ có thể làm cháy nhà, quên được chuyện nhỏ mà mốt quên cái giới lớn làm sao. Cứ như vậy đó, rồi chư thiên ở trong chùa cũng chia ra hai phe, một phe đứng về vị pháp sư, một phe đứng về cái vị luật sư. Rồi cứ như vậy mà coi như là một cái số lượng lớn chư thiên cũng chia hai phe. Thì lúc bây giờ đó là cư sĩ cũng chia hai phe, còn một số thì ủng hộ vị pháp sư, số ủng hộ vị luật sư. Rồi khi mà cái cuộc tranh cãi nó nổ ra lớn như vậy đó, thì đích thân Đức Phật Ngài mới gọi cả hai lên Ngài hỏi. Thì Ngài mới dạy, Ngài mới giải thích, thì Ngài nói thôi cái chuyện đó bỏ qua đi, bị nó nhỏ rồi thôi, giờ vị nào phải thấy mình có lỗi thì sám hối là xong, chứ không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Thì không ngờ hai vị cùng một lúc mới thưa với Đức Phật rằng Thế Tôn đã cao tuổi, thì xin Thế Tôn hãy an dưỡng tuổi già, cái chuyện này chuyện để cho tụi con tự giải quyết với nhau. Vì tưởng tượng là lúc đó Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, đang tại thế mà đệ tử đi đi nói như vậy đó, xin Thế Tôn an dưỡng tuổi già đi. Cái chuyện nó xảy ra tại cái chùa này, chùa Kusitara. Thì Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy thì Ngài mới suy nghĩ rằng là đã đến lúc mà ta lìa bỏ họ ít lâu. Thì Ngài mới dặn Ngài A Nan ấy, là kể từ hôm nay suốt 3 tháng an cư sắp tới đó, Như Lai không ở đây nữa, Như Lai vào rừng sống mình. Sống mình, Như Lai không có tiếp xúc với bất cứ một tỷ kheo ni, cư sĩ nam nữ nào hết. Một ai đi nữa Ngài cũng mới gặp, xong rồi Ngài vào trong đó. Mà cái đó là một cái duyên sự rất là lớn, bởi vì khi Ngài vào trong đó thì Ngài gặp một con voi chúa, con voi to lắm. Con voi này nó cũng là cầm đầu một cái bầy voi lớn và bầy voi đông đảo. Và mỗi ngày con voi này nó cũng gặp phiền, nó gặp phiền vì những con voi con, voi cái, những con voi già, những con voi bệnh. Rồi khi nó đi, nó nhiều khi nó muốn xuống cái hồ, nó ngồi, nó đứng yên dưới hồ, nó ngâm nước, nước một cái làn nước trong mát cũng không có yên. Cả đám nhào theo rồi quậy, rồi đạp, rồi tung, rồi quậy nước đục ngầu lên, là con voi chúa nó không có được giây phút nào nó được yên ổn hết. Nó mới chán, nó mới bỏ bầy, nó đi sống một mình. Thì lúc đó con voi chúa đó nó mới gặp Đức Phật. Thì vừa gặp Đức Phật ấy, với cái từ tâm của Thế Tôn đã chiêu cảm con voi này. Mà con voi này là một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Voi là một trong 10 vị Phật tương lai sắp ra đời tiếp theo sau Phật Di Lạc. Nhưng phải hơn một A Tăng Kỳ nữa mới đến phiên vị này. Đó. Thì lúc đó, đó là suốt 3 tháng con voi đã hầu hạ Thế Tôn. Chuyện dài lắm, vì cô ở trong chú giải pháp cứu á, chuyện nó dài lắm, tôi kể rồi mà bà con nó lạc đề nữa. Thì như vậy thì vì cũng tại cái chùa này nè, mà vì có cái sự mà mâu thuẫn giữa anh em, giữa các tỳ kheo, mới dẫn đến cái chuyện Thế Tôn bỏ vào rừng. Và từ đó mới dẫn đến cái chuyện là Ngài đã trợ duyên cho một cái vị Phật tương lai. Lớn chuyện là chỗ đó đó, cái vùng an cư đó. Cho nên nhắc tới cái chùa này là tùm lum chuyện ở đây, tùm lum chuyện chứ không phải là. Cho nên đó là tôi mới mở ngoặc, tôi kể thêm cho bà con nghe. Và cái chùa này đó gọi là chùa Kusita thí chủ. Cái chùa là triệu phú Kusaka. Thì ở trong chú giải mới nói rằng đó là cái chữ Kusaka này đó là có nghĩa là gì ta, là echo, là cái tiếng vang. Là cái tiếng vang. Và cái chữ Kusaka này nó đồng nghĩa với chữ Kusita. Nó bằng nghĩa nhau. Cho nên cái chùa này người thí chủ tên là Kusaka, mà tên chùa là Kusitarama. Thì cái ông này nè, kiếp xưa đó, thời xưa hồi xưa trong một đời quá khứ đó, ổng có một lần, có một kiếp đó, hai vợ chồng có việc phải đi băng qua một cái sa mạc, trên tay bồng đứa con. Mà đi dọc đường á, thì đường xá xa xôi, vừa đói vừa khát vừa mệt mà bị lạc đường. Thì ổng với bạn với vợ ổng nói thôi giờ con nó cứ khóc ngằn ngặt kiểu này chịu nổi, mà thêm nó, mình cũng có đồ ăn nước uống cho nó, hai người mình nó biết có sống nổi hay không, thôi chắc kiếm cái chỗ nào bỏ con đi. Thì bà vợ bà mới khóc, bà nói trời đất ơi làm sao mà rứt ruột mà làm cái chuyện đó được. Thì ông chồng ông cứ thương vợ thì ông có nói gì, nhưng mà ông cứ khó chịu vì đứa bé đó. Cuối cùng thì ông đợi cho bà vợ sơ ý, ông kêu bà đi trước đi, ông đi tuột phía sau có việc đi vệ sinh gì đó. Rồi cái bà đi trước, ông lén bỏ đứa nhỏ rồi ông chạy theo bà. Trên sa mạc Quang Du thì bà thấy ông chồng chạy theo, rồi thấy ông đi tay không, rồi hỏi con đâu thì ông nói bỏ rồi, thì bà khóc. Mà là mình là mấy, cuối cùng là hai người quay trở lại bồng đứa con, cố ý mình liền bỏ trẻ. Alo, các vị đã nghe đến đâu rồi? Dạ rồi. Thì người chồng bỏ đứa con, rồi rồi bà vợ mới khóc quá, cho nên hai vợ chồng mới quay trở lại lụm đứa bé, ha, quay trở lại lụm đứa bé. Quay trở lụm đứa bé xong rồi họ mới vượt qua được cái chỗ sa mạc đó để họ vào cái vùng dân cư. Rồi trong cái ngày đầu tiên mà vô được cái nhà người ta đó để mà xin ở đợ đó, thì người ta cho ăn này kia vậy đó. Mà ông chồng do ông nhịn đói nhiều ngày cho nên ông ăn nhiều, ông bị bội thực, rồi cái đêm ông chết. Các vị còn nghe không? Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. Ông chết thì ông mới sanh lại làm con chó trong nhà. Ông sanh lại làm con chó trong nhà đó, rồi cái gia đình này thì lại là đệ tử của một cái vị Phật độc giác. À, Phật độc giác tức là tự ngộ nhưng mà không có độ ai. Ừ. Thì cái vị Phật độc giác này cứ thỉnh thoảng lui tới đây để họ cúng dường, họ thỉnh ngày lui tới họ đặt bát. Rồi có những hôm mà họ không có đi được á, thì họ mới nhờ người đem thức ăn tới cho ngài. Yeah. Hoặc là ngài, nói chung là có những khi mà ngài đi không được thì gia đình mới là nhờ người này người kia. Thì bữa đó họ thấy rằng cái con chó mà trong nhà này, con chó nãy tôi nói cái ông người chồng chết sao làm con chó đó, thì cái con chó đó nó lại mến vị Phật độc giác, cho nên là mỗi lần mà ngày đến thì con chó nó quấn quýt ngày dữ lắm, nó mới kiếp người nó xuống cho nên cái tánh linh nó còn á, cái tánh linh nó còn, thì nó quấn quýt ngày, mà ngày nhìn nó ngày biết đây là một cái chúng sinh cũng đặc biệt chứ không phải là tầm thường. Thì ngày đối với con chó, ngày có một cái sự, có những cái thái độ mà giống như là nó hơi đặc biệt, ưu ái vậy đó, rồi nó mến ngày. Thì có những cái hôm mà sáng sớm vậy đó, thì ngày tới trễ, thì có bận việc thì ngày tới trễ, thì người chủ chỉ việc nói một tiếng thôi, nói con thỉnh ngài đi, thì con chó nó bỏ nó đi, nó chạy riết đến cái chỗ trong rừng ấy, nó sủa cho biết là đã đến giờ là ngài phải đi đó, đi xuống dưới làng lấy đồ ăn. Mà nó đâu có biết nói, cho nên nó chỉ có một cách đó thôi, là cứ khi nào mà người chủ kêu là lên rừng thỉnh ngài là nó chạy riết lên rừng, đứng chỗ cái am ngài đứng sủa nào mà thấy ngài cầm bát ngài đi thì nó mới im, rồi nó lẳng quẳng đi theo sau lưng á, theo sau lưng về nhà. Rồi cái bữa sau ngày nào mà cứ ngày cách ngày là nó cứ chạy lên rừng nó báo tin vậy đó. Thì đến một cái bữa đó thì ngài thấy rằng là ngài cần phải đi gieo duyên cho chúng sinh nơi khác. Sẵn cái y áo ngài cũng rách rồi, và ngài biết rằng có một chỗ khác người ta sẽ cúng y cho ngài và người ta sẽ gieo cái phước lớn. Bởi vì cúng cho ngài á, cúng cho Đức Phật Độc Giác á, một cái muỗng cơm hay là một cái lá y thì công đức còn lớn hơn cúng cho ngài sao lại phất nữa. Dễ sợ như vậy đó, tại ngài là bậc sanh bút thô, bậc tự ngộ mà. Cho nên chư Phật á là luôn luôn có lòng đại bi, muốn dành cái cơ hội cho người này trước, người kia trước vậy đó. Cho nên khi ngài thấy cái y rách rồi, cái ngài nghĩ thôi bây giờ mình đi mình quá độ chỗ khác. Thì trước khi ngài đi đó, ngài có nói từ giả đệ tử gia đình cư sĩ đó, xong rồi có nói với con chó một tiếng, ngài nói là thôi ta đi ra hôm mấy bữa nay tôi sắp tới không có gặp con nữa. Thì khi ngài đi như vậy thì ngài dùng thần thông ngài bay đi, thì con chó nó nhìn theo nó chịu không nổi, nó chết. Nó thương á là bằng nó thương là ái, mà nó đau lòng mới là tâm sân. Nhưng mà do cái phước mà nó thương kính một cái vị đại thánh như vậy đó, cho nên cái phước đó nó giúp cho nó sanh về làm một cái vị trời tên là Maha Kho Sakka. Có nghĩa là mỗi lần mà vị này mà nói chuyện á thì cái âm thanh đó nó vang dội đó nhiều ngàn do tuần. Là do cái phước mà đi lên gì đó, lên rừng mà thỉnh Phật bằng cái tiếng sủa do cái phước đó đó, thì nó đâu có cách nào đâu, nó chỉ có tiếng sủa thôi, thì nó làm phước bằng cái tiếng sủa đó, cho nên bây giờ nó khi nó làm trời đó, làm thiên tử trên Đao Lợi đó, mỗi lần mình nói chuyện đó thì coi như cái âm thanh nó vang dội nhiều ngàn do từng, đó cũng là cái phước nha. và do đó được chư thiên gọi là ma khô sắc cả, tức nghĩa người có một cái giọng nói vang vọng, vang dội. Thì từ ở trên cõi trời sống hết tuổi thọ mới xâm trở xuống là làm một cái làm con của một cái gia đình nghèo, do cái nghiệp xưa mà, thì cũng phải sanh vô gia đình nhà nghèo. Nhưng mà cái nghèo này chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta biết là Nguyễn Tấn Đời của Việt Nam ngày xưa, rồi chú Quả Bông Hua đó, thì là đại gia xuất thân thì cũng nghèo hèn, thì chỉ nó bình thường, cái tuổi thơ tâm tối nó chỉ là một giai đoạn tạm thời thôi. Thì do cái nghiệp hồi xưa mà bỏ con đó, cho nên chuyện nó dài, tôi chỉ kể vắn tắt đó, là cho nên cứ sanh ra rồi cứ bị người ta luyện tới luyện lui mà tôi giết nhiều lần như vậy đó. Rồi cuối cùng thì lớn lên giàu có, chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt, lớn lên thì giàu có. Và do hồi nhỏ sanh ra cái tiếng khóc nó đặc biệt quá đi, cho nên được bố mẹ đặt tên là cũng đặt cái tên cũ là Khô Sắc Cá. Rồi lớn lên khi mà làm đại phú, triệu phú, giàu có, đại gia rồi đó, thì gặp được Phật rồi nghe Pháp, rồi mới có đức tin, mới cất cái chùa cúng dường, rồi đặt cái tên chùa là Maha Khô, Khô Sitaram á. Thì cái chữ Aram này nè, Aram này chính là cái chữ mà tạo âm là Già Lam á. Già Lam á là chữ Aram á, Khô Sitaram á là chùa của cái ông triệu phú mà có cái tiếng nói vang vọng nha. Rồi, đó là nói xong một chuyện. Bây giờ chuyện tiếp theo đó là trong thì lúc bây giờ có hai du sĩ, tức là Mandissa và Chaliya, đệ tử của Darupatika. Daru là gỗ ha, mà bắp tá đó là cái bình bát, mà ông này do ông xài cái bình bát bằng gỗ cho nên gọi là Darupatika, có nghĩa là người xài bát gỗ nha. Trong chú giải giải thích như vậy, đa rú là gỗ, cây, còn cái bát tá là bình bát, mà vì ông xài cái bình bát bằng gỗ cho nên nó được gọi là Darupatika, nghĩa là người xài cái bát gỗ điên sinh. Thì hai ông này ông đến ông gặp Đức Phật, ông cũng hỏi y chang như cái câu hỏi mà chúng ta học ở kinh Ma Lý vậy đó. Ông hỏi vậy chứ cái tôi của mỗi người ha, và cái thân xác của họ đó, có phải là một không? Thì ngài cũng trả lời y như kinh Maha Lý. Tức là khi mình hiểu rồi á, là cái sự có mặt của chúng sinh trong tam giới này, trong cái cuộc đời này nó là kết quả của một cái dòng chảy duyên khởi, do vô minh trong bốn đế nó mới tạo ra ba hành, rồi hành nó mới duyên cho thức tái sanh, rồi thức tái sanh nó mới duyên cho danh sắc thời tái tục. Do có danh sắc thời tái tục mà tùy cõi có đủ lục nhập, có cõi thì chỉ có một nhập, có cõi thì đủ lục nhập. Rồi từ có cái sáu căn nó mới ra cái sáu xúc, mà từ sáu xúc nó mới ra cái sáu thọ. Sáu thọ thì đối với phàm phu á, sáu thọ nghĩa là thọ của nhãn nhĩ tỷ thiệt á, thì nó sanh ra sáu ái, mà từ sáu ái nó mới sanh ra tứ thủ, mà tứ thủ nó mới sanh ra hai hữu nó mới sanh ra là tái sinh. Rồi từ có mặt ở đời nó mới sanh ra là già bệnh chết, rồi sầu bi khổ u não lo toan nặng lòng, tiếc nhớ ghen tuông khóc lóc bi lụy vân vân. Thì cái dòng sinh tử nó là một cái vòng quay như vậy rồi, nó là sự tiếp nối hết cái này qua cái khác, mà tất cả đều do vô số cái nhân duyên trợ tạo tác động. Nếu mình hiểu mọi thứ do duyên mà có, và có theo cái cách lắp ráp, cái này càng qua mình có ghi công thức này rồi, thì mình sẽ không còn có cái chuyện nghĩ đến một cái tôi, và mình sẽ không hề nghĩ là cái tôi tức nghĩa là cái ngã chấp của mình á, cái ngã chấp nó không có, mình không có nghĩ rằng trong cái tấm thân này có cái gì đó là của tôi, trong cái tinh thần, trong cái tâm linh này, trong cảm xúc buồn vui này có cái gì đó là của tôi, không hề có, tất cả là do duyên. Dầu là tinh thần của mình hay là thể xác của mình, nó là do duyên mà có. Bởi bữa hổm có người trong rung hỏi, hỏi không biết họ thắc mắc thiệt là họ chôm ở đâu, một cái câu hỏi nghe có vẻ cũng cao siêu, là có phải là nhất thiết duy tâm tạo hay không rồi đó, dân bên duy thức, bên pháp tướng tông rồi đó. Không biết, nếu mà đúng là dân nghiên cứu thì nói gì, còn tôi sợ nhất là lâm chôm mà chôm được câu vô hỏi là mất thời gian. Người ta giống như bây giờ tôi mới học lớp 2 mà tôi hỏi các vị chứ có thể giải thích cho tôi nghe cái cơ cấu nào mà chiếc máy bay nó vận hành trên hư không. Quý vị tưởng tượng cái câu hỏi nó nghe nó ngắn, nhưng mà quý vị coi kỹ cơ tôi có thể tiếp thu được cái câu trả lời hay không. Chứ còn mà vô trong room thế này mình đâu có thấy mặt nhau đâu. Tôi vô tôi phan cho các vị một câu, tôi hỏi cho các vị có thể giải thích tôi nghe cái cơ cấu nào nó giúp cho chiếc máy bay nó vận hành được. Quý vị cứ cắm đầu cái giải thích, trong khi tôi mới học lớp 2, tôi làm chưa hết 4 cái phép toán cộng trừ nhân chia nữa. Mà các vị cứ cắm cổ và giải thích xong lúc bên kia là tôi trầm mờ tôi ngủ mất tiêu rồi. Nó khổ rồi, nó khổ chỗ đó đó. Cho nên tôi nói trước nha, là mai này khi tôi đang giảng, alo có nghe không? Mai này tôi đang giảng mà có những câu hỏi cái dạng đó, tôi báo trước tôi sẽ trả lời chứ phải không? Mà tôi trả lời cái kiểu nào? Cái này phải ghi xuống. Tôi sẽ trả lời theo cái cách ngắn gọn nhất. Nếu người hỏi thật sự mà có cái trình độ thì sẽ biết cách hỏi thêm. Nếu không thì không biết nói gì tiếp theo. Không biết quý vị có hiểu cái này không ta? Tức là nếu người hỏi có trình độ họ sẽ biết cách hỏi thêm, còn nếu không thì họ sẽ không biết nói gì tiếp theo nữa. Tức là đó là cách gọn nhất. Quý vị là quý vị muốn biết tôi có thể nghe được cái câu trả lời không, quý vị chỉ trả lời gọn thôi nha. Cái việc trả lời gọn thôi, mà chỉ cần mà quý vị nghe tôi mình trả lời, nghe cái quý vị trả lời cho tôi nghe về cái cơ cấu mechanic của máy bay đó, mà quý vị trả lời khi quý vị trả lời gọn mà cái cách tiếp thu của tôi đó nó cho biết là tôi có hiểu được hay không. Mà nếu quý vị thấy tôi kém quá thì quý vị lại luôn nha. Ok, thì ở trong kinh mình nó thì không có cái vụ mà nhất thiết gì tâm tạo, là bởi vì á, danh nó có, tinh thần á có cái nhân duyên của cái tinh thần, mà vật chất á thì nó có cái nhân duyên của vật chất. Không thể nói cái gì cũng do tâm tạo, vì vạn hữu ở đời có mặt là do một trong bốn nhân tố. Còn nhớ không ta? Một là nghiệp, hai là tâm, ba là điều kiện thiên nhiên, bốn là các cái dưỡng tố. Đó, nhớ cái đó nha. Cho nên mình cứ cắm đầu cắm cổ mình nói là mình theo cái đường lối duy vật, mình nói mọi thứ là do vật chất tạo ra là tào lao, là bởi vì anh sẽ giải thích làm sao về cái thế giới tinh thần nếu mà anh đổ ra cái gì từ vật chất. Mà ngược lại anh, nếu mà anh theo duy tâm cực đoan á, anh cho cái gì cũng do tâm tạo ra đó, thì cũng là một cái thứ tào lao, là bởi vì nó không phải cái gì tâm mình cũng thể tạo ra được. Nói quệt tẹt luôn. Mình nói bụng mà mình cứ ngồi mình nhắm mắt mình tưởng tượng ra cái tô phở thì chết cha rồi nha. Mình phải vận động tay chân, rồi trong nhà bếp phải có cái gì thì mình mới có tô phở mình ăn. Chứ mình ngồi nhắm mắt mình niệm phở rồi làm gì có phở mà ăn. Cho nên là mình không thể, mình chỉ có biết một thứ nha. Đó là tinh thần nó có cái nhân duyên của tinh thần, mà vật chất nó có cái nhân duyên của vật chất. Chứ không thể trộn tào lao. Mà nói tới đây tôi nhớ chuyện tào lao thiệt mà tôi khoái. Là có cái bữa đó con gì ta con thỏ nó buồn, nó cũng buồn tịnh, nó đi câu nó đi câu, mà nó câu từ sáng tới chiều mà không có dính cái gì hết. Thì nó về nó ngủ, buổi sau nó câu tiếp, nó câu suốt mấy ngày như vậy. Là đến cái ngày thứ tư nó cũng đang ngồi nó câu, thì tự nhiên có một cái con cá thiệt là to từ dưới nước nó nhảy lên, nó nhảy lên trên bờ, nó lóc lại gần con thỏ. Nó mới chửi, nó nói bữa nay là 4 ngày rồi nha, ngày mai mà mày tiếp tục mà đi câu mà bằng cái mồi cà rốt nữa tao giết mày liền. Các vị nghe kệ không? Cái câu chuyện đó tôi rất là thích. Tức là bữa nay đã 4 ngày rồi mà mày đi câu, mà ngày mai mày tiếp tục mà lấy củ cà rốt mà mày đi câu nữa tao giết mày. Thấy được. Có nghĩa là con cá này nó tức dữ lắm, nó cũng muốn ăn lắm, nhưng mà cứ đem cái cà rốt ra. Tức là không, trong cái đầu của con thỏ nó chỉ có cà rốt thôi. Mà nó không biết rằng ai trên đời này thích ăn cà rốt, ai trên đời này không thích ăn cà rốt. Nó trong đầu nó chỉ biết có cái củ cà rốt, cho nên thì con cá nó cũng cứ bóc cái cà rốt rồi nó thả. Này con cá nó tức quá tức, nó nói tao cũng muốn ăn mồi, tao cũng muốn mắc câu cho mày mát ruột, nhưng mà mày ngu quá, mày cũng biết có cái củ cà rốt thôi nha. Ở đây cũng vậy, mình không thể cấm đầu cấm cổ mà cho rằng nó là dạng pháp duy tâm tạo, giống như con thỏ mà gia tài có củ cà rốt là cứ bao nhiêu nó làm tới nha. Ok rồi, thì cái nội dung bài kinh này y chang như là kinh Ma Ha Lý. Có nghĩa là khi một người, này phải ghi cho mình ghi, khi mà một người tu tập tam học theo cái đường lối trong kinh Sa Môn Quả, hiểu được bốn đế, rồi cái gì nữa ta, duyên khởi, thì sẽ thấy cái câu hỏi và câu trả lời kia không cần thiết nữa. Xong hết bài kinh nha. Thì sau khi nghe xong thì hai vị này gọi là hoan hỷ nha. Còn mình á, mình thắc mắc tùm lum, là tại vì lý do là mình không có biết rằng nó chỉ là cái con trâu bằng đất sét. Chính vì vậy cho nên đối với một đứa bé nó coi cái đó là lớn chuyện nghiêm lắm nha. Hồi thích đó thì ra móc đất ra nắng, nắng ra đã rồi đem phơi khô rồi chơi sao đến gãy cha nó rồi cứ khóc khóc rồi vô mới năn nỉ ông bố, năn nỉ mẹ, năn nỉ anh chị làm sao mà hàng gắn là cái con trâu đất, rồi làm không được thì nói khóc nó dậy nảy. Nhưng mà khi nếu mà nó hiểu được một chuyện bằng đất sét thì nắm nhắm mà gắn không được thì mình đi mình lấy cục khác mình nắn, đó là trò chơi ba xu vốn cắt của con nít nha. Cái con trâu đất nó không có đáng để mà mình phải đầu tư những cái gọi là buồn vui cảm xúc thời gian mồ hôi nước mắt nhiều như vậy. Ở đây khi mình hiểu rằng cái thân này, cái tâm này nó tào lao như vậy, nó do duyên tạo và nó có mặt trong cái hình thức gọi là lắp ráp, thì mình không còn tha thiết cái chuyện mà coi mình đi tìm một cái tôi ở trong đó. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tứ niệm xứ là cái con đường quan sát thân tâm để thấy chúng là vô thường khổ vô ngã. Con đường tứ niệm xứ đó ha, khi mà thấy vậy rồi đó, thấy vậy rồi đó thì cũng hiểu mọi sự kiếm tìm một cái tôi trong cái thế giới tam tướng nó giống như là đi tìm cái quốc tịch ở một cái quốc gia một cái quốc gia gọi là nguy hiểm. Thì cái như này bữa tôi nhớ tôi có nói với quý vị trung trung còn nhớ này không ta, khi mà thấy được á, thân tâm này đó là vô thường khổ vô ngã đó, thì cái chuyện mình đi kiếm tìm một cái tôi trong thế giới này nó giống như đi tìm quốc tịch ở một cái quốc gia nguy hiểm vậy đó. Tôi bây giờ mà có trả tiền tháng cho tôi đó, tôi cũng không có về Iraq nữa. Cách đây mới có một ngày thôi là Iraq nó đánh bom chết 125 người, mà chưa kể là bị thương khoảng 150, chết khoảng 120. Mà cứ buồn buồn là nổ thì cái xíu đến bây giờ quý vị mà có cho tiền tôi nói thiệt, một tháng mà cho tôi $100,000 đó nha, một tháng cho tôi $100,000 mà kêu tôi ở đó suốt một năm tôi không về. Không phải là tôi chê tiền quý vị đâu nha, nhưng mà một năm như vậy tôi được có 1,2 triệu, một tháng 100,000, 1,2 triệu. Mà nó khổ một chỗ là tôi không biết ngồi ở đâu, đi ở đâu, nằm ở đâu mà nó an toàn. và tôi không biết là một năm nữa tôi có còn cái mạng để mà tôi cầm 1,2 triệu của quý vị hay không nha. Cái đó phải nhớ, cái đó không phải là tôi chê tiền mà, nhưng mà vấn đề đó là bây giờ tôi qua bển tôi đào hầm tôi ở, mà chắc gì đào hầm là yên à, cho nên bây giờ tôi không biết là một năm nữa tôi có còn cái mạng để rời Iraq để mà hưởng cái 1,2 triệu của quý vị hay không. Cho nên thôi sơ cho em xin nha. Rồi tiếp theo là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống. Kinh tiếp theo là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống. Cái bài kinh này đó, kinh này gồm vài cái nội dung sau. Một, số một, Đức Phật dạy rằng đừng nghe ai cẩu thả để nói rằng ngài đó bài bác pháp môn khổ hạnh. Đó là nội dung một. Ngài đề nghị một sự đối thoại phản biện thông minh. Đó, ngài đề nghị một sự đối thoại phản biện thông minh, có nghĩa là mình cứ nghe đồn thôi. Nghe đồn, ví dụ như mình nghe nói là Đức Phật trong bài pháp đầu tiên ở vườn Nai, ngài giảng về trung đạo, thì ở đó hình như cái chữ này giết chết biết là bao nhiêu người. Cái chữ hình như này nè, hình như là ngài chê cái pháp môn khổ hạnh và lợi dưỡng, hình như vậy. Nếu mà mình học đạo nói riêng mà tìm hiểu cái kiến thức này nọ trong đời nói chung, chẳng hạn như khoa học, mà chỉ biết dựa trên cái chữ hình như á là sai không được, bởi vì không có gì bậy bạ cho bằng kiến thức mà nó được đặt trên nền tảng của hai chữ hình như. Cho nên hai cái ông này ông tới hỏi ngài là hình như là có phải là ngài chê cái pháp môn khổ hạnh hay không, nói pháp môn khổ hạnh là phải nói khổ hạnh như thế nào à, chứ còn á cái chữ khổ hạnh á từ cái chữ tập tắc cũng là khổ hạnh ha, mà chữ đúc ký Riya cũng là khổ hạnh, mà Atta Kilamathanu Yoga cũng là khổ hạnh. Đó, nhớ nha, cái này nhớ nha. Ý sao mất rồi? Sao mất chữ của tôi rồi? Sao kỹ ta? Tapa cũng là khổ hạnh, viết lại. Hả? Rồi đúc Kiriya cũng là khổ hạnh. Dạ. Thì trong cái đây đó, Bồ Tát mà 6 năm mà ở trong rừng thì gọi là đúc Kiriya nha, mà cũng có thể gọi là Tapa. Tapa là nóng á, là sức nóng, là sự thiêu đốt á, sự nhiệt cần cũng được. Còn cái ách Takilamathana Yoga nó là cái mà Đức Phật chê đó, có nghĩa là cấm đầu cấm cổ, đầy đọa thân xác, bạc đãi chính mình chỉ vì một cái sự ngộ nhận, một cái sự ngộ nhận, một cái nhận thức sai lầm nào đó trong tín ngưỡng, trong giáo điều, nói chung là do tà kiến đó, thì cái đó được gọi là Takilamathana Yoga. Còn Bồ Tát trong 6 năm nó không phải là do tà kiến mà là thử nghiệm. Ngài muốn trải qua hết cho biết, chứ ngài không có khư cho rằng đây là đúng. Nhớ nha, cái này phải ghi rõ nha. Bồ Tát chỉ thử nghiệm chứ không khư chấp chặt cho rằng mình đang tu đúng. Nhớ cái này quan trọng ghê gớm chứ không phải giỡn nha. Cái này ghê gớm lắm chứ không phải thường. Bồ Tát chỉ thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì ngài xét thấy rằng bây giờ đó là trên đời này nó có nắng, có mưa, có trắng, có đen, có nóng, có lạnh có sướng, có khổ, phải không? Thì bây giờ mình muốn đi tìm đạo giải thoát, mình phải lựa con đường nào ta? Thì ngài ngồi ngài thấy bây giờ sướng là mình đã qua rồi nè, 29 năm mà sống ở trong cung vàng điện ngọc hả, bầu đoàn thê tử bơ lụa ngọc ngà sung sướng quá. Bây giờ đó là cái sướng đã qua rồi mà thấy mình vẫn chưa tới đâu, thôi bây giờ thử qua cái khổ hả, thử qua sướng rồi bây giờ khổ. Ngài thử khổ 6 năm trời mà bao nhiêu cái cách mà khổ hạnh mà kinh hoàng nhất cái ngài đều nếm qua hết. Bởi vì ngài muốn coi nó khổ, cái khổ, cái cảm giác mà đau đớn đó, nó có tác động gì lên cái con người phiền não của mình. Ngài chỉ thí nghiệm thôi, chứ ngài không, ngài đang làm cái việc đó bằng cái thái độ của một nhà khoa học, cái thái độ của một cái người mà đang dò dẫm tìm đường, chứ không phải là tu theo cái kiểu một cái người mù mà rờ vôi. Cho rằng con rờ được lỗ tai thì cho rằng con vô nó giống như là cái quạt, mà rờ cái được cái chân thì cho rằng con vô hình dáng giống như cột nhà này. Không phải mà ngài là ngài tu của hạnh bằng cái sự dò dẫm tìm hiểu thử nghiệm của một cái người làm công việc khoa học. Ngài nhớ nha. Chứ còn chính Đức Phật ngài cũng nhìn nhận một điều, đó là giữa hai cái kiểu sống khổ hạnh và lợi dưỡng, thì đối với lợi dưỡng ngài xài cái từ rất là nặng, là hạ liệt, là thấp kém, là vô ích, là không phải của thánh nhân. Nhưng mà riêng cái pháp môn khổ hạnh á, thì ngài dùng cái từ nhẹ hơn nhiều, ngài nói chỉ nói là vô ích, không phải thánh nhân thôi. Tại sao vậy? Vì ít gì á, thì cái pháp môn khổ hạnh nó cũng của cái người mà coi như là xa lìa cái hưởng thụ, của cái người mà thiệt lòng cầu giải thoát, dù họ đi sai nhưng mà thiệt lòng. Còn cái thứ mà nó thẳng luôn, không biết đạo nào, không cần biết, chỉ cần người tu đó, mà muốn sướng, sợ khổ đó, đời sống hưởng thụ đó, thì không biết anh theo chánh pháp cỡ nào cũng cần biết. Nhưng mà anh có cái lòng mà muốn hưởng đó, là anh đã bậy rồi. Còn người ta tuy người ta tà thiệt, nhưng mà ít ra đó, cái sự đầy đọa thân xác đó, nó ít ra đó, nó cũng xuất phát từ một cái chân tâm, từ một cái sự gọi là thiết tha cầu đạo giải thoát. Cho nên là ở đây ngài nói rõ là nó ta đâu có mạt sát đâu, ta đâu có mạt sát, nhưng mà có một điều phải nhớ nha, ở đâu có đồng nguyên một loạt kinh. Ngài mới đề nghị một chuyện, ngài nói là đừng bao giờ mà đơn giản đến mức thơ ngây khờ khạo để mà nhắm mắt nhắm mũi đi tin những cái tiếng đồn trong thiên hạ, nhớ nha, tiếng đồn trong thiên hạ, mà ít ra đó là mình phải tìm hiểu tới nơi tới chốn. Và cái trí tuệ nó chỉ đến với ai đó có cái tinh thần đối thoại và phản biện. Vì khoa học chính là thử và sai. Khoa học chính là thử và sai. Chứ còn khoa học không có cái vụ mà chạm đâu đúng đó. Mà nhất là đại kỵ là chưa gì hết mà phán là đây là chân lý, ngoài ra là hư vọng, là xài bét. Và tôi mượn cái chỗ này tôi nói luôn một, tôi nhắc lại một điều mà tôi đã nói 3.000 lần. Đó là khi mình muốn tin cái điều gì, mình muốn xác tín cái điều gì, thì chuyện đầu tiên mình phải có một cái nền tảng, một cái bằng chứng để mà mình làm điểm tựa. Mà ngược lại mình muốn bác bỏ cái điều gì đó thì mình cũng phải tìm một cái minh chứng, tìm một cái điểm tựa. Chứ đa phần người ta quên cái chuyện này. Muốn tin thì là đã lười tìm cái bằng chứng, mà muốn bác thì còn đơn giản nữa. Tôi không thấy, tôi không hiểu, có nghĩa là cái đó không có. Làm ơn nghĩ kỹ có đúng như vậy không? Tôi không nói quốc tế, tôi nói người Việt Nam mình này, bị cái bệnh đó rất là nặng. Cái gì không thấy là dễ dàng cho nó là không có. Và tôi còn được biết trên Internet có nhiều người muốn chứng tỏ mình là người trí thức, không mê tín dị đoan. Cho nên khi họ nói về vấn đề ma quỷ siêu hình, khuất mặt, đồng bóng, họ nói cái kiểu không phải của một cái người có căn cơ, mà họ nói cái kiểu mà võ đoán ấy, kiểu võ đoán. Mà mình nên cái đó, mình nên, mình muốn tin, mình muốn bảo vệ một cái gì đó phải có bằng chứng, nhưng mà mình muốn phủ bác một cái gì đó cũng phải có cái cơ sở của bằng chứng nha. Cho nên ở đây chuyện đầu tiên là Đức Phật ngài dạy rằng chớ có vội vã mà đánh giá hay là dựa vào cái tin đồn rồi nhận xét về ngài. Đó là cái nội dung một. Rồi cái nội dung hai, nội dung là Cassapa kể với Phật những cái pháp môn khổ hạnh thì Ngài mới dạy rằng nếu chỉ đơn giản chừng đó thì một người nô lệ thất học, một phụ nữ tai yếu chân mềm cũng có thể thực hiện. Rất nhiều kiểu tu khổ hạnh đó, ông kể cho Ngài nghe. Rồi cái Ngài nghe xong, Ngài nói nếu chỉ chừng đó thôi thì không, nếu mà kể chỉ cái chừng đó thôi đó thì không có nên xem nó là không nên tâm đắc với nó. Nếu mà chỉ chừng đó hãy cẩn thận, là bởi vì sao? Là bởi vì đó, bởi trong đây Ngài mới nói rõ nè, nếu mà sống lõa thể ha, nếu sống lõa thể mà coi như là không có tu tập, không có tu tập từ ta các cái pháp như là từ tâm hay là chỉ quán ha, thì á một cái người nô lệ bây giờ sẽ dĩ mà Ngài nói vậy là bởi vì sao? Là bởi vì đến độ thời đó đó họ xếp nô lệ và phụ nữ xuống cái hàng rất là thấp. Thì ở đây Đức Phật cố ý Ngài đem hai cái người đó ra, Ngài nói, Ngài nói nếu mà khổ hạnh mà nó chỉ là cái hình thức bạc đãi bản thân đó, ngược đãi bản thân đó, thì nhiều người mà bị xem là thấp kém nhất trong xã hội đó cũng có thể làm được, nếu mà chỉ trên hình thức bạc đãi bản thân. Cái vấn đề ở đây tu tập cầu giải thoát phải là trên cái khía cạnh tinh thần. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, có nhiều người tự nhận là thờ Phật, tự nhận là biết giáo lý, mà cái kiểu tu của họ có người thì rất là giống lợi dưỡng, mà có người thì rất là giống khổ hạnh. Mà tại sao vậy? Là bởi vì họ không hiểu được cái bản tôn của Phật Pháp. Họ không hiểu được cái nội dung thật sự của Phật Pháp. Thí dụ như là, thôi thì nói ra nó phiền phức, nhưng đại khái là có những người họ có chút tiền của hả, họ muốn, họ có chút khả năng tài chánh thì họ cũng muốn là họ có một cái kiểu tu mà nó tiện nghi một chút, thì cái đó được xem là bị rơi vào lợi dưỡng. Còn có những người họ quá khích, họ cho rằng tu là phải là kiêng khem chai tịnh, càng giản dị thì càng giống thánh hiền. Cho nên là theo tôi biết cũng có những người họ có một kiểu sống cực đoan, có nghĩa là họ giản dị đến cái mức mà coi như là giống như khổ hạnh vậy đó, mà tôi đã gặp rồi nha. Giản dị đến mức mà cái thật sự cần thiết, ví dụ trong cái nhà là có cái chổi đàng hoàng để quét cũng có, bừa bộn như vậy mà ai nhắc tới là nó thôi kệ mình tu mình không có màng, mình mẩy là hôi hám không có tắm rửa, mà ai nói thì làm giống như mình đạo cao đức trọng vậy đó. Cái trường hợp đó thì không có nên nha. Cho nên ở đây cũng vậy, cái giá trị của đạo Phật đó là cái tinh về cái khía cạnh tinh thần chứ không phải là hình thức, nhớ nha. Chứ cạnh tinh thần chứ không phải hình thức. Cho tôi nói ngày hơi tào lao một chút, cứ về ở Phước Sơn á, để ý mấy cái villa mà của hành giả trên đó, đó thì có nhiều cái villa rõ ràng không có thật sự cần thiết. Cái điều kiện ở những cái villa nó không thật sự cần thiết cho một hành giả, nhớ cái đó. Tôi nhắc cái đó ý tôi muốn nói một điều, đó là cẩn thận nha. Tôi nghĩa là ngay cả chuyện mình đang tu theo cái giáo lý tâm học, mà nếu không có chú ý đến cái tinh thần của tâm học mà chỉ chú ý cái hình thức thôi thì mình vẫn có thể rơi vào lợi dưỡng khổ hạnh, vẫn có thể rơi vào tà đạo như thường nha. Chứ đừng có tưởng là mình có cái nhãn hiệu là chánh pháp rồi mình tu làm sao cũng đúng, thì không phải. Cho nên ở đây Ngài mới giải là nếu chỉ đơn giản là cái hình thức khổ hạnh thôi, chỉ là cái hình thức ngược đãi bản thân thôi, thì ai trong đời này cũng có thể là thực hiện được. Thì cái tiếp theo Ngài mới dạy rằng là muốn thật sự cầu đạo giải thoát thì cái con đường tu tập nó không chỉ là những hình thức đó, mà nó có cái khác cao hơn, đó chính là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc. Đó là ba từ đồng nghĩa của giới, định và tuệ. Các vị nhớ nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Tôi cũng xin thưa rõ bà con, tôi không hề có ý bài xích ai ở đây nha. Thì đang nói thì phải cho tôi nhắc sơn chút, chứ tôi không có phải bài xích các vị hành giả Phước Sơn, chùa Phước Sơn phải nha, mà tôi chỉ nhắc vậy thôi nha. Nhắc là cẩn thận, Tức là khi Đức Phật Ngài dạy là ngay trong cái pháp môn khổ hạnh đó, nếu mà chỉ có chú ý trên hình thức mà không chú ý nội dung đó, thì cái vậy những hình thức khổ hạnh đó nó ai cũng có thể thực hiện được hết. Về sẵn đó tôi nói luôn, tôi nói kể cả một người hành giả tự cho mình là có biết giáo lý, tự cho mình là đang thực hiện tứ niệm xứ nha, nhưng mà nếu mà mình không có chú ý trên nội dung mà chỉ cắm đầu trong hình thức á, thì coi như cũng không phải là chánh pháp. Tôi sẵn đây tôi nói nhẹ một chuyện nữa, thí dụ như ghi nhận bốn oai nghi thì theo ở trong kinh ấy, Đức Phật nói rất là ngắn gọn là vì sao, là vì Ngài là bậc chánh đẳng giác, thầy của ba cõi, cho nên Ngài chỉ nói cái gì mà nó mang cái tính phổ quát, chứ còn càng đi sâu vào chi tiết là càng đóng khung vấn đề, càng làm cho nó nhỏ lại. Cho nên thí dụ Ngài nói rằng đi đứng nằm ngồi biết rõ, hít thở ra vào biết rõ, thở dài biết dài, thở ngắn biết ngắn hết. Còn hôm nay các vị thiền sư bây giờ mình chế thêm nha, thay vì đi biết là đi thì họ chế thêm là dở chân rồi bước rồi đạp xuống rồi ăn. Trời đất ơi, tôi nói quý vị mà qua mấy cái tiền viện mà bên mà dân gung quý vị gặp khóc luôn, là có những hành giả mà họ ngồi họ ăn á, mình thấy mà quý vị thấy họ chọt cái muỗng vô, họ múc xong rồi có họ mới nâng cái muỗng lên từ 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 từ, rồi họ mới đưa lên môi rồi há miệng, không cần để ý rình, chỉ cần liếc qua là thấy rồi. Cái kiểu đó nhìn nó ngán dữ lắm, theo tôi đó là tà. Dĩ nhiên họ có quyền biện hộ, họ nói là phải làm chậm mới niệm được, nhưng mà theo tôi không phải như vậy. Cái đó là họ hiểu sai rồi, chậm không phải chậm đến cái mức mà nó quái dị như vậy. Mà tôi chỉ hỏi một câu thôi, có người đã hỏi tôi, bây giờ tôi nhắc lại, họ nói vậy chứ đời sống của mình đó giờ nó quen vậy, là tự nhiên giờ niệm mình đâu có thời gian đâu, mình đâu có thời gian đâu mình giữ chánh niệm. Bây giờ tôi đang đi làm mà sợ mà mỗi lần tôi ăn mà tôi phải niệm thì ăn biết nào xong bữa ăn. Tôi nhớ tôi đã hỏi họ thế này, anh chị mới nói với tôi là tôi làm công sở, tôi ăn cho xong để mà còn kịp nghỉ trưa rồi đi làm, chứ còn ngồi mà ăn mà kiểu mình niệm như hành giả làm sao kịp giờ giấc để mà tôi nghỉ trưa tôi làm. Anh chị mới nói vậy phải đúng không? Vậy tôi hỏi anh chị một câu thôi, anh chị lúc đang ăn á, không có cần tu hành gì hết, đang ăn đó, trong đầu anh chị đó có bao giờ vừa ăn miệng nhai mà đầu nghĩ chuyện ở nhà không? Có chứ sao không, đừng có nói dốc nha, tôi cũng người phàm tôi biết mà, bệnh gì thì bệnh, chứ cái chuyện mà miệng nhai mà cái đầu nghĩ chuyện khác, cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Bây giờ chánh niệm là gì? Chánh niệm chính là cái sự biết mình trong lúc mình ăn. Cái sự biết mình trong lúc mình đang ở trong toilet, tức là thay vì cái đầu mình nó nghĩ về mình đi, mình ngồi trên cái bàn cầu mà mình nghĩ về cái chuyện khác, thôi bây giờ mình thế cái nghĩ đó bằng cái biết. Biết đâu rồi mới nghe kịp không ta? Alo. Có nghĩa là thay vì mình ăn mà mình nghĩ chuyện tào lao, bây giờ mình thế cái tào lao đó bằng cái biết. Biết gì? Biết là tôi đang ăn. Chứ tôi đâu kêu quý vị làm thêm việc. Khi nào mà tôi kêu quý vị làm thêm việc á, thì quý vị nói quý vị không có thời gian nha. Còn cái này đó là thế thôi, thay vì đó mình xài con dao bằng cán mũ, cán nhựa, bây giờ thế bằng con dao cán gỗ, chỉ vậy thôi. Chứ tôi đâu có kêu quý vị cầm một lúc hai con dao đâu, mà quý vị nói quý vị cầm không xuể nha. Hiểu sai chỗ này. Cái sai là sai chỗ này nè. Cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là nó thay thế cái phóng tâm. Mà chưa giờ mình vừa ăn, mình vừa đi, mình vừa nghĩ tào lao, bây giờ mình không có nghĩ nữa mà mình thế vào đó là cái biết. Biết là mình đang làm cái gì, chứ tôi đâu kêu quý vị làm thêm việc đâu. Chỉ vậy thôi đó, mà vì không hiểu được chỗ này cho nên người ta mới thấy rằng cái niệm nó khó. Mà chính vì thấy niệm nó khó cho nên người ta mới chấp nhận cái kiểu chậm chạp mà coi như nhìn chịu không nổi. Chứ thật ra cứ bình thường, cứ bình thường cũng ăn bình thường, nhưng mà thay vì nghĩ tào lao thôi, thì mình biết rõ mình ăn nhai vậy thôi, mình nuốt, mình biết mình nuốt, chứ không cần phải chọt cái muỗng vô trong cái dĩa rồi nâng lên từ 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 để đưa vô trong miệng rồi há ra từ 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 từ, nó giống như robot kỳ lắm nghe. Cái đó là hiểu lầm, hiểu lầm, không có phải như vậy nha. Cho nên khi mà giảng cái chỗ này bắt buộc tôi phải dừng lại chỗ này, tôi đi lạc đề, không cũng phải lạc đề, tôi đi sâu vô một chút rồi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng cái khổ hạnh mà chỉ trên hình thức á, ha, thì ai cũng có thể làm được, và nó không phải là cái con đường dẫn đến giải thoát. cái con đường dẫn đến giải thoát phải là con đường tam học. Rồi vì sao? Vì tam học là một tên gọi khác của bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là đạo đế trong bốn đế, mà đạo đế là con đường dẫn tới diệt đế, mà diệt đế chính là cái cứu cánh phạm hạnh, nhớ nha. Cho nên ở đây cái tam học này gọi là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ tuệ cụ túc. Giới cụ túc thì bữa hỏi mình học rồi, có nghĩa là nuôi mạng thanh tịnh nè, hả, rồi giữ 200 mấy chục giới bổn của tỳ kheo nè, đó gọi là giới thanh tịnh, hả. Rồi còn cái định nha, cái tâm cụ túc tức là định cụ túc á, thì nó bao gồm cái gì ở trong đây giải thích đó nha, trong đây giải thích chứ không phải tôi nha, trong đây giải thích đó. Thì cái định ở đây có nghĩa là thu thúc sáu căn, à chánh, à thu lô căn nhé, thuộc định học, tức là tâm cụ túc, nói khác đi samatha chính là, samatha chính là định cụ túc. Còn cái quý vipassana đó là tuệ cụ túc đó, nhớ nha. Giới định tuệ thì là định cụ túc, tâm cụ túc, giới cụ túc, tâm cụ túc, mở một đơn tức là định cụ túc, à, và tuệ cụ túc chính là vipassana. Thì khi mà một cái người mà tu tập thành mãn, hoàn tất cái hành trình này, thì sẽ trở thành một vị tối thiểu là tam minh, tối thiểu tam minh, khá hơn một tí là lục thông đó, khá hơn một tí, nhớ nha. Ừ. Thì đó chính là cái nội dung của kinh, nội dung tiếp theo của kinh, nội dung tiếp theo của kinh Sư Tử Hống. Ừ. Kinh Sư Tử Hống, à, thì cái đoạn cuối của kinh á, thì Đức Phật có xác định rằng nó là không có ai mà bằng ta, bằng ngài đó về cái con đường, cái con đường tu chứng, à, như vậy thôi. Và cuối cùng á, thì ngài có xác nhận rằng nó là những gì mà ngài tuyên bố nghe giống như tiếng gầm của sư tử. Ờ, quên nó sẵn rồi, nó luôn cái tiếng gầm á hay hơn là cái tiếng rống. Mà không hiểu tại sao mà ngài Minh Châu ngài thích xài cái chữ rống, chứ cái chữ rống khi mà gắn liền với Đức Phật á, thì tôi thấy cái chữ rống nghe nó kỳ. À, tôi thích xài chữ gầm á, mà ngài Minh Châu ngài thích xài chữ rống. À, đã rống lên tiếng rống sư tử, nhưng mà chữ rống tiếng Việt Nam mình cái nghĩa nó xấu hơn tiếng gầm. Chứ bị nghe kỹ không? Thế thì con trâu nó rống, con bò nó cũng rống. À, hoặc là người ta nhiều khi mà nó trời nói nó, cái thằng này nó lì, nó ngoan cố nó nói, mà nó ráng nó rống khổ rồi nó cãi. Chữ rống nghĩa rất là xấu. Nhưng mà cái tiếng gầm á thì nghe nó trầm hùng, nó oai dũng hơn. Tiếng gầm của sư tử. Mà ngài Minh Châu thì thích xài chữ rống thì thôi, cái đó chuyện tiền bối, nhưng mà tôi nghĩ gửi bà con như vậy. Thì ngài nói rằng là những gì mà ta tuyên bố như là tiếng gầm của sư tử đó, không phải chỉ trước mặt một người, hai người, hoặc là giữa các đệ tử mang tính nội bộ, mà dầu cho bây giờ ta ngồi giữa một cái đại chúng 1000 người gồm các sắc đế lỵ, bà la môn, đại gia, cư sĩ, ngoại đạo, chư thiên, ma vương, phạm thiên, thì ta cũng giữ nguyên cái cách tuyên bố như vậy. Thì sau khi nghe giảng xong thì ông du sĩ này ông xin được xuất gia. Thì có đoạn này không giải thích thì bà con không có hiểu. Thì theo cái luật á, theo luật á, thì ngoại trừ người của dòng Thích Ca thì tất cả những ai từng theo ngoại đạo muốn xuất gia tỷ kheo ha, đều phải trải qua ít nhất là 4 tháng biệt trú tiếng Phạn gọi là pariwa sát, gọi là 4 tháng thử thách và trao dồi. 4 tháng đó, 4 tháng biệt trú để gì? Để thử thách và trao dồi. Bởi vì là khi mình ở bên cái đạo khác, mình quen cái kiểu sinh hoạt anh bệnh, và có những cái cách nghĩ, cái cách nhận thức nó cũng hơi trở chọi với Phật pháp. Cho nên 4 tháng này là 4 tháng mà đương sự phải được cái sự kèm cặp training từ chư tăng nha. Thì ông này ông mới xin Đức Thế Tôn xuất gia, thì Đức Phật ngài dạy rằng thông thường trong cái pháp lực của ngài đó, thì một cái người xuất thân ngoại đạo mà muốn thọ giới Tỳ Kheo phải trải qua tối thiểu là 4 tháng biệt trú. Nhưng ở đây ta thấy căn cơ của chúng sanh có người dạy người khác, có những người không nhất thiết phải trải qua 4 tháng như vậy. Cho nên theo trong chú giải đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới gọi một Tỳ Kheo tới. Trong chú giải nói như vậy đó, trong chú giải nói nha, trong chú giải nói để tôi mở ra cho bà con coi nha. Kinh cho tôi coi chưa, tôi giảng là kinh kia mà tôi cũng cái cuối kinh này đó, tức là ngài mới xét thấy rằng cái vị này không có cần thiết phải như vậy, không cần thiết phải trải qua 4 tháng biệt trú. Vậy chúng sanh trong đây có ghi nè, ngoại đạo có 2 hạng: pariwasaraho là phải qua 4 tháng biệt trú, rồi cái hạng thứ hai gọi là nát pariwa, cái hạng thứ hai là a pari qua xa ra hồ là không cần đến 4 tháng biệt trú. Nó có 2 hạng như vậy nha. Hạng thứ nhất là pariwasaraho, cái hạng thứ hai là appariwasaraho. Thì ngài sắp thấy cái ông này nè, ông này nè, ông là cái hạng không cần. Cho nên là ngài mới gọi là anyatarang fikhu amante si, ngài đã gọi một vị tỳ kheo. Và ngài mới nói rằng gái chết fikhu kasbana pe to papa chết ba ni hi, hãy đem cái ông này nè cho ông đi tắm rửa đi nha, để vô cho ông tu. Vì sao vậy? Bởi vì bao nhiêu năm nay ổng không có mặc cái gì hết, mình này ổng toàn là bụi đất rồi phân bò nha. Bây giờ phải cho ổng tắm. Ổng cho ổng tắm xong xuôi rồi đó thì là thì bắt đầu là Pakkawa, Pakkawa tăng gana macche nisi da pe toa u va samba de si, ngày mới kêu ngồi giữa chư tăng á, và trước sự chứng minh của ngài cho ổng thọ đại giới. Và sau khi ông thọ đại giới không bao lâu thì thọ giới không bao lâu thì cái vị này chứng quả a la hán, nhớ nha. Cho nên cái nội dung kinh tôi nhắc lại, nội dung kinh Sư Thế Hống là gì? Một là ông kia hỏi ngài gì chứ, ông Caspar hỏi có phải là ngài bài bác cái khổ hạnh hay không, mà nói không, hãy cẩn thận lại khổ hạnh như thế nào chứ còn không phải là cứ chỉ riêng một chữ khổ hạnh là Như Lai bài bác, đó là chuyện không phải. Và thứ hai nữa là từ đây về sau nhớ cẩn thận, nghe ai nói cái gì thì cần phải nhớ rằng chánh pháp và trí tuệ phải song hành. Muốn có tiến bộ phải biết phản biện và phải biết đối thoại, chứ không nên nghe một chiều, nhớ nha. Điều tiếp theo là ngài nghe ông kể về các pháp môn của hạnh đó, thì ngài nói rằng nếu chỉ là của hạnh trên hình thức thì ai cũng có thể làm được. Cái vấn đề ở đây là muốn cầu đạo giải thoát không phải là tu trên hình thức, mà phải tu nội dung. Mà nội dung là cái gì? Nội dung là phải là bát chánh đạo. Ở đâu có bát chánh đạo, ở đó có thánh nhân nha. Thời nào và ở đâu cũng vậy hết. Thì thế nào là nội dung bát chánh đạo? Đó là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc nha, tức là giới định tuệ trong tâm học á. Và cái phần này chính là cái ruột của kinh Sa Môn Quả, phần này đã nghe giảng rồi nha. Sau khi nghe xong như vậy thì ông Kassapa ổng mới phát cái tính tâm ổng xin được thọ đại giới nha. Và thời gian ngắn sau đó vị này đã chứng quả a la hán. Xong bài kinh. Bây giờ tiếp theo là cái kinh Pottapada. Kinh Pottapada chuyện này cũng hơi dài nha. Bây giờ đã là 3:40. Mà hồi nãy alo, nãy chúng tôi vào là mấy giờ ha? Alo. Nãy chúng tôi vào, dạ rồi, cảm ơn. Xin thưa bà con, cái kinh Bát Tháp Bà Đá này nó có tới 100 chuyện quan trọng. Cho nên bà con nào mà muốn đi rửa mặt, đi uống nước, chịu khó chạy chút xíu, tôi chạy, tôi rửa mặt, tôi ra liền, một phút rồi. Alo, xin lỗi quý vị. À, cái bài kinh này, cái duyên sự là một thời Thế Tôn ở tại Savatthi. Rồi, cảm ơn. Này, cái chữ Rajagaha mình giải thích rồi. Rajagaha là vùng đất vương giả, có nghĩa là cái chỗ đó trong kinh nói là cứ có những cái đó là cái chỗ mà những bậc đại phước, những bậc cao nhân quý nhân thường về sống ở đó. Rồi khi mà các vị đó không có còn ở đó thì nó sẽ trở thành rừng và dã so, họ giữ gìn cái chỗ đó, nó giống như cái vùng mà địa linh như vậy đó. Còn ở đây Savatthi đó, Savatthi nó từ cái ngữ căn là cái gốc á, là sắp Sappat cộng với áp thí. Sappat là tất cả, áp thí là có. Nó có nghĩa là vùng đất cái gì cũng có. Sappat là tất cả, mà áp thí là có. Savatthi. Cho nên bên tiếng Sanskrit đó là Saravasti. Và cũng có nghĩa là Savasti. Sanskrit ha, Sanskrit. Rồi, còn trong tiếng Bali là Savatthi, bởi vì cái vùng đất nó giàu có, nó thịnh mậu, nó trù mật, ha, trù mật nha. Và Savatthi là thủ đô của xứ Kosala, lớn nhất trong 16 vương quốc đương thời Đức Phật. Giàu lắm, giàu ghê lắm. Nó giống như Mỹ bây giờ là đã là lớn nhất, mà New York hoặc là Cali vậy đó, hoặc là Houston vậy đó, nó lớn vậy đó, nó giàu vậy đó, nó giàu trong xứ giàu. Giống như New York vậy đó. Thì hoàng hậu Mallika đó, chỉ Mallika, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, Mallika đó là hoa lài, cái chữ Mallika có nghĩa là hoa lài. Cái bà này nó là xuất thân á, là xuất thân là dân đen, xuất thân là dân đen. Rồi bà nhà bà có trồng hoa lài để mà cung cấp cho hoàng hậu á, trong cung xài. Rồi bữa bà mới đem hoa lài và cúng dường cho Đức Phật. Nhờ cái phước đó thì bà mới được vua Bimbisara thương. Vua thương vua xin lỗi phép Bimbisara, vua Pasenadi ông thương rồi mới cưới về là cho làm hoàng hậu nha. Hậu Mallika thì cuộc đời bà này cũng ly kỳ lắm. Cái bà này nên là bà rất là thông minh. Có những cái lần có những cái chuyện quốc sự nan giải ha, là vua bí là vua hỏi bả ha. Rồi có nhiều lần nhờ sự can thiệp của bả mà vua không có phải hành động sai lầm, giết oan người này người kia. Và có một lần ấy, vua đó là xích một chút xíu nữa là vua đã đồng ý để cho người ta tổ chức một cái tế đàn để mà cúng trời đất bằng cách là giết vô số thú vật và thậm chí cả trẻ con nữa, dễ sợ như vậy. Theo cái tục lệ thì ảnh nó dĩ nhiên ông là Phật tử, ông có làm, nhưng mà mấy ông vua nào cũng sợ mất cái ngôi hết trơn á. Cho nên khi mà có người ta xúi đó thì coi như là để bảo vệ ngai vàng là diễn viên cũng làm hết, nó ác vậy. Mà cũng nhờ bả can cho nên vua tránh được những tội lỗi lớn. Trong đời của hoàng hậu chỉ có một cái lỗi, đó là có một lần đó bà ở trong nhà tắm đó, rồi cái con chó bà nuôi đó nó mến tay mến chân và nó đã làm cái chuyện đó với bà trong nhà tắm. Khi mà bà khom người xuống đó thì bà cứ để nguyên như vậy. Thì ông vua ở trên lầu ông nhìn thấy cảnh đó, ông ghen, thì ông mới cự nữ với bà. Rồi tại sao mà lại để chuyện đó nó xảy ra như vậy? Thì bà nói rằng là bệ hạ đứng ở đâu? Bệ hạ đứng lầu phải không? Bệ hạ đứng lầu, bệ hạ nhìn xuống thì nó giống như vậy, thật ra nó không phải như vậy. À, bà gạn vua như vậy đó. Cái chuyện nó dài lắm, chỉ kể vắn tắt vậy thôi. Thì khi mà ông vua ông nghe giọng tin, ông thương vợ cho nó, ông không ngờ là bà này bà có thể tệ như vậy. À. Nhưng mà lúc mà bà này hấp hối, vua Malika, bà Malika lúc mà hấp hối thì bà mới chợt nhớ, bà chết trước ổng mà, chết trước vua. Thì lúc bà hấp hối bà mới nhớ lại cái chuyện đó. Các vị còn nghe không? Alo. Giờ rồi. Lúc bà hấp hối đó bà mới nhớ lại cái chuyện cả đời mình làm phước, cả đời mình là tin Phật, cả đời mình là học đạo. Coi như công đức của mình là từ thời con gái mà đến lúc mình chết là coi như mình là một Phật tử, phải nói là tuyệt vời. Mà chỉ có một cái vết nhơ là mình đã như vậy với con chó, mà lại đi gạt chồng. Thì bà do cái sự cắn rứt đó, bà bị đọa xuống địa ngục. Mà do cái phước của bà nó nhiều quá đi, cho nên bà chỉ bị đọa trong một thời gian tích tắc. Tích tắc của địa ngục, tức là nó tương đương với 7 ngày của nhân loại. Thì trong kinh ghi rằng nó là khi bà mất rồi, vua thương lắm, vua mới vào lễ Phật. Vua hỏi vì chứ Bạch Thế Tôn, coi như Malika một đời tin Phật, một đời coi như là hộ độ chúng tăng, công đức vô lượng, như biển như trời, không biết bây giờ nàng đi về đâu. Thì lúc đó Đức Phật Ngài biết rằng nếu mà nói rõ ra mọi sự đó thì vua sốc, cho nên Ngài mới chú nguyện. Ngài chú nguyện là vua hãy quên cái chuyện đó đi. Thì vua tự nhiên lúc đó là không phải lúc nào Đức Phật cũng có thể dùng thần thông để khiến tâm người khác được như vậy, trong những trường hợp nào gọi là cái nhân duyên cho phép thôi, nhớ nha. Chứ Ngài không thể dùng thần thông để khiến một cái anh chàng tào lao mà đắc quả là chuyện không có nha. Nhưng mà Ngài có thể can thiệp những chuyện nhỏ nhỏ được, giống như lúc mà Đức Phật 80 tuổi thì vào cái ngày rằm tháng giêng, có một buổi chiều đó Ngài ngồi rồi thì ác ma xuống thỉnh Ngài niết bàn đó. Thì trong kinh nói đó là trước đó đó là Ngài đã gợi ý Ngài Anan, Ngài nói rằng một người mà như là Như Lai vậy là có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Ngài Anan lúc bị ác ma đó nó tác động, cho nên gọi là tiếng Pali gọi là ma đó, hay là Chitta Prayutthana Pariyutthita Chitto Ma Rena là tâm bị gì ta, bị ma ám. À, tâm bị ma ám mới ghê chứ, gọi là Pariyutthita Chitto nha. Nó có cái may là cho quý vị là khi quý vị học đạo với tôi, cái chữ nào mà cần thiết tôi cho các vị học cái chữ Pali. Chứ không thôi các vị không biết cái chữ đồng sự cũng xài nó, không biết là cái đó có trong kinh không ta. À rồi, tiếng Pali kêu đó bằng cái gì để mình biết được, để mình mò ha. Cho nên phải học biết cái đó. Thì các vị thấy một vị thánh tu đầu quần mà ác ma chỉ là một người phàm mà còn ám được mà. Thì nói chi Đức Thế Tôn Ngài có cái khả năng này khiến cho vua nghĩ qua cái chuyện khác. Rồi là ngày đầu tiên vua đến hỏi, rồi cái lần thứ hai vua hỏi nữa, Bạch Thế Tôn biết Malika là đi đâu. Thì một lần nữa Đức Phật Ngài cũng dùng cái thần thông khiến cho vua quên đi, Ngài vua nghĩ qua chuyện khác. Thì 7 ngày qua rồi đó, thì lúc đó Malika từ cái địa ngục xâm thẳng về Đấu Xuất. Từ địa ngục xâm thẳng về Đấu Xuất. Ha, nhớ nha, Đấu Xuất. Thì khi mà Đức Thế Tôn biết là nàng đã về đó rồi đó, thì vua tiếp tục vô hỏi nữa, thì vua chưa được câu trả lời mà. Thì vô hỏi nữa, hỏi mà giống như chưa từng hỏi, Bạch Thế Tôn không biết bây giờ Malika của con đi về đâu rồi. Thì Đức Phật Ngài nói rằng Malika bây giờ nó về Đấu Xuất rồi. Một người như Malika là công đức rất là nhiều, về đó là chuyện có gì lạ hết. Thì vua rất là vui, vua nói trời đúng quá luôn, người như vậy là phải về đến đó chứ về đâu á. Mà vua đâu có ngờ rằng là nàng là phải trải qua 7 ngày ở dưới kia, đau khổ biết là chừng nào nha. Đó là chúng ta học về cái chữ Savatthi. Còn cái chữ Cetavana, nó Cetá là tên của một cái ông hoàng tử chủ đất trước kia của chùa Kỳ Viên sau này. Cấp cô độc này nỉ mua lại bằng cách trải vàng rồng nhé nha, vàng rồng á, trải vàng rồng. Đến đâu á thì lấy đến đó. Cấp cô độc ông này mua lại bằng cách đó, tức là ông hoàng chia tá ông không có chịu bán, mà ông cuối cùng ông này ném năng nỉ riết rồi ông kia ông mới trả lời cho có, nó thôi được rồi, thế này cái khu vườn này nó vô giá, nó cái giá trị nó tính bằng vàng chứ còn không có thể nào tính chung chung được. Bây giờ ông lấy vàng ông trải ở đâu thì ông lấy tới đó. Ông không có ngờ hai chuyện, kinh nói ông hoàng chia tá không ngờ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông không ngờ là ông cấp cô độc có một cái đạo tâm mà dũng mãnh, mà cái tấm lòng phải nói là hào sảng rộng rãi như vậy. Thứ hai là ông không ngờ là ông cấp cô độc giàu đến như vậy. Cho nên lúc mà ông đem vàng đó ông trải đó, ông trải được mới có một phần, thì ông đứng ông chống nạnh suy nghĩ lâu lắm. Thì ông chê tá ông mới hỏi, bộ ông đổi ý hả, ông tiếc hả? Thì ông cấp cô độc nói không, tôi không có tiếc, mà tôi đang suy nghĩ có cái kho vàng nào mà nó tiện nhất để kêu người ta trở lại đây. Kinh khủng chưa? Tôi đang suy nghĩ thì cái chỗ nó gần thì đi bất tiện, mà chỗ xa đó thì cũng không tiện. Bây giờ tôi lựa cái kho vàng nào mà đi nó tiện nhất. Thì ông kiểu nghe ông hết hồn, thì ông mới nghĩ trong bụng. Ông mới nghĩ trong bụng, ông nghĩ trời đất ơi, vì cái niềm tin Phật mà ông này ông quá cỡ thế này. Thì ông mới nói thôi được rồi, đừng trải nữa, đủ rồi. Cái phần nào của ông trải đó, đã trải rồi thì tôi lấy phần đó, còn phần nào chưa trải thì tôi xin cúng nha. Tôi chỉ xin là khi nào mà đặt tên chùa là lấy tên tôi mà đặt. Cho nên khi mình mà có cất khi mà được cái miếng đất đó rồi thì em cấp cô độc ông mới vào, ông mới trình Đức Phật và ông mới thỉnh ngài Xá Lợi Phất góp ý cho cái công trình xây dựng chùa Kỳ Viên. Thỉnh ngài đó, thỉnh ngài sắp phải góp ý cho cái công trình, cho nên ngài mới sắp xếp ở chỗ này là cái cốc của Thế Tôn này, là chỗ này là phòng tắm, là chỗ này là chỗ phòng khách, là chỗ này là cho tỳ kheo bị bệnh, là chỗ này cho các trưởng lão, chỗ này chỗ nào ngài sắp xếp, đó là ngài sắp phải góp ý nha. Từ đó cái chùa đó được gọi là chùa Chê-ta-văn-ná là rừng, còn Chê-tá là tên người nha. Rồi bây giờ cái chuyện nãy giờ đi, bây giờ mình qua chuyện khác. Thì lúc cái buổi sáng Đức Thế Tôn mới cầm bát vào sau bát thi để cất thịt, thì ngài mới suy nghĩ là bây giờ cũng còn hơi sớm thôi, thì ta ghé qua cái khu vườn của hoàng hậu Malika đi. Cái khu vườn đó tên là Ekasalaka. Cái chữ Ekasalaka này cũng có cái duyên sự dài lắm mà tôi quên mất rồi. Thì lúc bây giờ đó là ngài đến đó, ở đó hiện giờ ngài biết rằng có một cái ông du sĩ rất là nổi tiếng, ông tên là Potapa đó. Mà cái ông này á, trước khi mà đi tu á, là một triệu phú nổi tiếng, dễ sợ như vậy. Cho nên nó tuy bây giờ ổng là ngoại đạo, nhưng mà phải nói ổng là một cái người có cái chân tâm, chân tánh để mà đi tu. Chứ không phải vì một mục đích nào khác. Ổng là một đại gia, một triệu phú, lìa bỏ mọi sự để mà đi xuất gia. Và buổi sáng hôm đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng cái Phật trí, ngài quan sát toàn thế giới, ngài tìm cái người nào hữu duyên để hôm nay ngài độ. Đó là một trong năm cái bổn phận của Đức, của chư Phật mỗi ngày đó. Bấp băng hê pinh là ba tanh giá, tức là cái buổi sáng sớm, buổi sáng á, mặt trời lên rồi đó thì đi cất thịt. Sa văn hê thăm mới đi sa năng là buổi chiều thuyết pháp cho bốn chúng, cho tứ chúng, cho đại chúng nói chung á. Bá đô xê phích ô qua đăng, tức là buổi tối là nói chuyện riêng với chư tỳ kheo. Ách tha rắp tê đều banh hai năng, buổi khuya đó thì ngài mới dành chục thời giờ để ngài tiếp xúc với chư thiên phạm thiên, họ giờ đó họ xuống hỏi đạo. Bá chu xê vắc gà tê ca lê bắp ta bắp tê vi lô ca năng, tức là vào cái buổi rạng đông mặt trời chưa có lên đó, thì Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí để soi rọi trong vô lượng vũ trụ coi ai là người mà có thể đủ duyên để mà Ngài tế độ trong cái ngày hôm nay. Nếu mà Ngài xét thấy rằng hôm nay Ngài sẽ độ ai đó mà cần đến sự có mặt của chư Tăng, thì Ngài sẽ đi chung, cho chư Tăng đi chung. Còn nếu mà Ngài xét thấy rằng hôm nay là Ngài phải đi độ người đó mà nên đi một mình, thì Ngài đóng cửa phòng lại. Nếu mà đi sẽ đi chung với chư Tăng á, thì Ngài mở cửa phòng ra. Thì Ngài A Nan nhìn sáng sớm mà nhìn thấy cửa phòng Đức Phật mở, thì Ngài A Nan sẽ thông báo là chư Tăng chuẩn bị đi bát chung với Thế Tôn. Còn hôm nào mà Ngài A Nan Ngài liếc thấy cái cửa phòng Thế Tôn mà đóng, thì Ngài thông báo chư Tăng: hôm nay Thế Tôn có duyên sự phải đi một mình, xin tất cả chư Tăng tự mình đi khất thực, không cần phải chờ tháp tùng với Ngài. Các vị nghe kịp chưa? Đó là những cái giống như cái nếp sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn. Thì bữa đó Thế Tôn Ngài sẽ thấy hôm nay là Ngài sẽ gặp ông Potthapa đó. Ông này là một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà sau cái buổi gặp gỡ này thì ông sẽ là một người sẽ quy y theo Phật pháp, trở thành một người cư sĩ. Cho nên Ngài mới đến, giống như Ngài thăm á. Thì ông này từ xa nhìn thấy chữ Phật, thì chú có các đệ tử xung quanh ông đang nói chuyện ồn ào ầm ĩ, thì ông mới nói là xin anh em nhỏ tiếng một chút, vì Samungotama là một người trầm lặng, Ngài không có hoan hỷ với một cái hội chúng ồn ào, người ta là khách quý thì mình cũng phải có tôn trọng người ta một chút. Thế là đại chúng giữ im lặng, đại chúng im lặng, và Đức Phật đến đó thì ông Potthapa đám du sĩ này ông mới mời Ngài ngồi xuống một chỗ cao, còn bản thân ông thì ông ngồi xuống một chỗ thấp hơn. Rồi bắt đầu Ngài mới hỏi thì chứ nãy giờ khi ta chưa đến đây các vị đang nói chuyện gì. Thì đó là pháp lịch sự mà. Pháp lịch sự nói như vậy cho giống như nói là nãy giờ nói cái gì thì bây giờ cứ tiếp tục đi, cái đó là pháp lịch sự thôi. Thì lúc đó thì ông này ông nói bạch Ngài, chứ chuyện nãy giờ cũng chuyện tào lao thôi, giống gì hết. Sẵn rồi tôi nói luôn, tào lao trong tiếng Bali kêu là tí Rachana Katha, tức là cái chuyện tào lao hay là phím luận. Mà cái chữ tí rá này nè, nó có nghĩa là ngang, bề ngang ấy, mà nó cũng có nghĩa là cái sự chặn đứng hay là che khuất. Chữ tí rá, tí rá cha nó là tí rá cha, tí rá là ngang, mà tí rá cha nó là cái sự chặn đứng hay là che khuất ha. Mà nó còn nghĩa đặc biệt nữa đó, nghĩa đặc biệt nữa là thú vật nói chung, súc vật nói chung, nói chung. Và cái nghĩa chuyên môn của cái từ này á là hạng chúng sinh nào không có khả năng chứng thiền đắc thánh thì cũng gọi là tí rách cha nát. Để ghi thêm chứ. Không có cái điều kiện xuất gia trong Phật pháp. Rồi, các vị ghi được cái này nha. Tirachana đó là sự chặn đứng hay là sự che khuất. Cái nghĩa đặc biệt á, cái chữ này có nghĩa là thú vật nói chung. Còn cái nghĩa chuyên môn của từ này á, nó còn nghĩa nữa, đó là cái hạng chúng sinh nào mà không có khả năng chứng thiền đắc thánh, hoặc là không có cái điều kiện xuất gia trong Phật pháp, thì cũng gọi là Tirachana, tùy chỗ mà hiểu nha. Dễ sợ chưa? Rồi, vậy là ai? Thú vật à, là đã đành rồi nha, túi vật là đã đành rồi, mà tỳ kheo phạm bốn cái đại trọng giới à, cũng gọi là tí rách trà nè. Người phạm vào năm cái ngũ nghịch đại tội á cũng vậy ha. Rồi chư thiên à, đôi khi cũng bị gọi là tí rách cha nát trong ý nghĩa là không thể xuất gia. Tỳ kheo
rung rung có nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe không? Cái này nó hơi lạ nhưng mà học cho biết nha, học cho biết. Mà tại sao mình phải học cái này cho biết? Để mình thấy rằng cái chuyện mà xuất gia mà coi như trong sạch đó, nó là một cái chuyện rất là khó. Là bởi vì các vị biết những cái cám dỗ và thử thách đó, nó trùng trùng đó, cho nên đó là gặp được Phật pháp là khó, mà gặp được Phật pháp mà mình lại là người nam, không có rắc rối về giới tính đó, là cũng khó. Rồi có chánh kiến, có chánh tính đó, rồi mới đi xuất gia mà không có bị cám dỗ, không có bị thử thách. Thử thách là sao? Khổ quá, đói quá mà không có ai hộ trì à, túng thiếu mà không ai hộ trì, sinh hoạt khó khăn cũng làm cho người ta bỏ cái y. Hoặc là ngọt ngào cám dỗ, thí dụ như là được người ta hộ trì nhiều quá, hoặc đối diện với một cái tình cảm khác phái mà nó quá đẹp đi, chịu cũng không nổi. Hoặc là những cái lúc mà coi như tối lửa tắt đèn rồi quan gắn quạnh hiu, rồi lửa gần rơm gần xăng gì đó, đại khái là muốn giữ trọn giới thì theo nó khó dữ dội lắm. Mà bây giờ đó là một vị mà họ lại vượt qua tất cả để mà giữ trọn giới thì theo, đây là thuộc về của hiếm, của hiếm mà cấp tam giới chứ không phải là cái cấp loài người nha. Cấp tam giới là của hiếm. Vậy mà có ai đó đã thọ rồi lại phạm bốn cái đại trọng giới, hoặc là phạm năm cái ngũ nghịch đại tội, hoặc là làm những cái loài mà không thể xuất gia thì kheo, thì trong trường hợp đó cũng được gọi là tirachana. Và từ cái chỗ này, từ chỗ này, bữa nay tôi nói về kinh này có nhiều chuyện lắm. Từ chỗ này Đức Phật gọi phiếm luận là tí Rachanakatha, là những cái câu chuyện có cái nội dung có nội dung gọi là cản trở cái tâm lý tu hành. Có nghĩa là mình ăn rồi mà cứ gặp mặt nhau mà cứ bàn về chính trị, rồi bàn về thời trang máy móc, bàn về du lịch, bàn về chuyện tào lao thế tục. Ngày xưa cách đây nhiều năm về trước, tôi xem kinh tôi thấy cái điều gọi là nói vô ích, tôi coi thường lúc tôi nói thì nói vô ích là mất thời giờ thôi. Nhưng mà khi mà tôi coi sách nhiều hơn, tôi xem kinh nhiều hơn và tuổi đời tôi nhiều hơn, thì tôi mới hiểu rằng là tại sao có nhiều bài kinh Đức Phật ngày đặc biệt, ngày chê trách cái tội nói phiếm luận, ngày nói rất là nặng. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra đó là cho dầu một người không có phạm giới nha, nhưng mà lại dành nhiều thời giờ để nói cái chuyện tào lao đó, thì cái đầu người này toàn là rác không. Bởi vì khi cái đầu anh là rác á, thì anh mới có thể đổ rác được. Mà nói chuyện phiếm luận là mình đang đổ rác. Mà anh muốn có rác để anh đổ thì cái đầu anh nó phải là cái thùng rác trước, rồi anh mới đi đổ rác sau. Cho nên những cái đề tài đó được gọi là Tirachanakatha. Có nghĩa là cái đề tài nói chuyện mà nó có nội dung, nó cản trở cái tâm lý tu hành. độc lắm. Mà ai là hành giả tứ niệm xứ thì biết cái điều này rõ lắm. Đang giữ chánh niệm ngon lành, tự nhiên cái nghe lao sao ngoài sân thiền viện, ngó ra gặp đồng hương nha. Rồi cái bắt đầu là cái tâm nó động, nhưng mà chưa đâu, cái này mới ghê, làm lát nữa hết giờ cái nhào ra bắt chuyện. Và tôi có biết ở châu Âu có một cô Phật tử thông minh, giỏi Phật pháp, tinh tấn thiền định, đi qua Miến Điện, mới có ngồi được có một chút xíu thì cũng như tôi nói, nghe lao sao dòm ra thấy đồng ngư, cứ chờ hết giờ bắt đầu nói chuyện. Trong suốt 10 ngày ở Miến Điện là cô này dành cho cái người đồng hương kia 70-80% thời gian. Vì cô nói cô hành thiền cũng cứ nhớ cô kia, bởi vì cô đã xa quê quá lâu cho nên cô muốn biết cái tình hình ở trong nước. Thế là cô không có cách chi ngồi thiền được, cô cứ ăn rồi là cô cứ câm nghe cô kia, cứ đi theo cô nghe. Cuối cùng rồi thì 10 ngày trôi qua là coi như là ở thiền viện, nhưng mà cô, cái lòng của cô nó gửi hết về xứ Việt Nam. Cho nên hãy nhớ cái đó quan trọng lắm. Suốt gọi là 10 ngày trời không có tu hành hết, cứ còn nghe cái bà kia bánh bà tán, bánh bà tán, bánh dốc không. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm. Khi mà mình thích nghe chuyện tào lao, thích nói chuyện tào lao, có nghĩa là cái đầu mình toàn là chuyện tào lao. Cho nên đó gọi là tiracha nakatha, lớn chuyện lắm. Và hành giả tinh tấn cỡ nào, kể cả là một vị xuất gia mà nặng lòng với chuyện tào lao thì lớn nổi, cái đạo nghiệp nó lớn nổi. Rồi xong. Tiếp theo thì ông này ông mới nói là ông hỏi Đức Phật một câu, đó là Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn thì chứ chúng con là đang bàn nhiều chuyện bậy tầm bạ, nhưng mà có một điều đó là có một chuyện muốn hỏi ở đây, đó là làm thế nào tu để mà diệt được cái tâm tăng thượng tưởng. Ở đây là cái cách gọi trang trọng tăng thượng tưởng mẫu đơn nghe á gì ta á để ý xanh nha nó mệt vậy nó viết vậy á thi xanh nha là cách gọi trang trọng thay thế cho sanh nha. Ở kinh này á, sanh nha á là tưởng ha, ám chỉ cho chích ta là tâm. Nhớ nha, nhớ nha, cái này này, cái này quan trọng. Cái tăng tưởng tưởng mà cách nói trang trọng giống như là giới định tuệ, mà có lúc có chỗ thì kêu là tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ. Cái tăng thượng là giả thí, có nghĩa là cao cấp, chỉ vậy thôi, có nghĩa là super, chỉ vậy thôi chứ có gì gớm nha. Chứ tăng thượng này là cao cấp, là super. Cho nên ở đây là một cách nói thôi, một cách nói thôi. Thì em hỏi chỉ cách ông đó là có một cái đề tài mà lâu nay muốn biết, mà bữa nay gặp Thế Tôn coi như gặp đúng người xin hỏi, là cái thế giới này nè, cái này là phần tự tán thôi cho bà con thấy tại sao có cái câu này. Cái thế giới này nó bao nhiêu cái rắc rối ở đời đó, bao nhiêu cái rắc rối ở đời là do có tâm thức muốn tu hành để mất hẳn cái tâm á thì phải làm sao. Đó, ý nghĩa là nói thì trong mình là chấm dứt được cái danh sắc đó, danh sắc đó. Thì ông mới nói rằng á là sở dĩ con hỏi như vậy là bởi vì có nhiều vị tu sĩ các cái tông phái cho rằng không có cần tu hành gì hết, không có cần tu hành gì hết, cứ để tự nhiên thì sẽ có lúc là cái tâm này tự nó biến mất và dòng sanh tử tự động nó khép lại, biết có đúng vậy hay không. Rồi còn có gì thì mô tả cái tâm này lạ lắm, tức là nó giống như là một thứ vật chất mà người mà có năng lực thần thông thiền định họ có thể can thiệp bằng cách là lấy ra lấy vô. Cũng giống như ngày xưa mà ở Việt Nam, biết trong rừng này có biết không,
Tôi có hồi tôi còn bé, tôi có nghe mấy cái người lớn họ nói rằng con nhứt răng nó có con sâu. Nhứt răng nó có con sâu nhứt răng. Cho nên là nó có cái cách nào mình lấy con sâu nó ra cái nó hết nhứt cả. À, tôi có nghe lạ vậy đó. Rồi tôi còn nghe một chuyện nữa là người ta nói nghiện rượu á, nghiện rượu nó cũng có cái con sâu. Rồi mình uống cái gì đó vô đó thì mình sẽ mửa ra cái con đó là cũng hết nghiện luôn. Thì đại khái là cái từ cái chỗ mà nói ra kỳ nha, kiến thức không có. Rồi nó mới đi đến cái chuyện là tưởng tượng, rồi từ cái tưởng tượng nó hình thành ra một cái thứ kiến thức dân gian không có cơ sở nha. Thì ở đây cũng vậy. Thì có những người đó là họ không có thiền định, họ không có Phật pháp, rồi họ ngồi họ tưởng tượng là giống như cái phần hồn, phần xác giống như Việt Nam là tàu và siêu tinh, là con người có bao nhiêu hồn, có bao nhiêu phách, có bao nhiêu vía. Và hôm nay ở trên cái miền thượng du của Việt Nam người ta cũng có niềm tin như vậy. Ví dụ như là người dân thiểu số đó, thiểu số trên miền Tây Nguyên hoặc là ngoài miền Bắc thượng du Bắc Việt mình đó, người ta cũng có tin. Hiện giờ này cũng có người họ tin là con người mình đó là khi mà mình đi vô núi vô rừng mình vậy đó thì cũng phải đem theo cái gì để ăn để uống, bởi vì người trường hợp là bị ma xó ma rừng á, nó lấy bớt bao nhiêu phách bao nhiêu vía của mình, ví dụ như vậy. À, rồi cúng kêu mấy ông thầy mo ông cúng để ông tìm lại cái phách, tìm lại cái vía cho mình. Tôi nói cái tào lao này cho bà con nghe để bà con thấy rằng những cái tào lao này không phải chỉ có ở Việt Nam mà nó có ngày xưa từ vô thủy lương hầu đâu đâu có thời hồng hoang thái cổ gì là đã có rồi, đã có những người nghĩ như vậy về cái tâm nha. À, về cái tâm thì ông hỏi vậy chứ đời này nó khổ quá đi, bây giờ con muốn biết tu hành sao để cho hết cái tâm, bây giờ cái tâm đó là gốc của mọi rắc rối nha. Đồng thời cái biết cái này có đúng không, là có một số vị tu sĩ hay chủ trương đó là cái tâm này mình có thể lấy ra lấy vô để mà mình mài giũa và để làm việc với nó như là một cái món đồ vậy đó, có đúng hay không? Thì các vị thấy câu trả lời của Đức Phật đó, Đức Phật có câu trả lời đó, ngài mới nói rằng đó là tưởng nó có, ngài nói rằng khi mình nói trên đời có cái gì đó mà không nhân không duyên tự nhiên mà có, không nhân không duyên mà tự nhiên mà mất thì cái đó là sai. Dạ, đó là sai. Là vì sao? Là vì mọi sự kể cả tâm thức đều do duyên mà sinh diệt. Do duyên mà sinh diệt. Cái câu này làm gọn lại, cái câu này rất là hay. Mọi sự kể cả tâm thức đều do duyên mà sinh diệt. Rồi cái thứ hai, do duyên thích hợp thích hợp phải tu hành hay không tu hành mà ta có loại tâm gì. Đó là cái ngôn ngữ của mình. Còn trong đây ghi thế này: này Pottabada, chính vì có nhân có duyên các tưởng con người sanh và diệt. Các vị có thấy không? Alo. Rồi tiếp theo cái đó, chính vì có nhân có duyên các tưởng con người sanh và diệt. Thì bây giờ tôi viết lại bằng ngôn ngữ của mình: mọi sự kể cả tâm thức đều do duyên mà sanh diệt. Rồi tiếp theo: chính do sự học tập một loại tưởng sanh, chính do học tập một loại tưởng diệt. Bây giờ tôi biết dịch lại là: do duyên thích hợp phải tu hành hay không tu hành mà ta có loại tâm gì. Nó sáng trình. Nó sáng trình. Còn bây giờ mình ôm khư cái này là động vô cho chết luôn nha. Cho chết luôn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái này quan trọng nè. Tôi nhớ tôi đã từng thưa với bà con, ở đời có ba cái biết. Ở đời có ba cái biết. Biết bằng thức là bằng mắt, tai, mũi. Biết bằng tưởng là biết bằng kinh nghiệm, kiến thức. Biết bằng trí là biết qua lý lẽ Phật pháp để hiểu rõ cái lý nhân quả tam tướng. duyên khởi của vạn vật. Các bạn có biết xem chưa? Rồi kiểu biết cái gồm có hai, nó là cái biết, còn là kiểu biết ấy. À, gồm cái này có học rồi không ta? Các biết cái học này chưa? Một là Paccakkhayana là biết trực quan, có sao biết vậy. Cái biết thứ hai là Anumanayana là biết qua cái sự suy diễn lý luận. Có biết chưa? Biết cái này còn nhớ không ta? Chứ nó khổ chỗ là mấy cái này, mấy cái quan trọng, nó quan trọng mà cứ ấm ma ấm mớ, nó uổng vô cùng. Phải biết mấy cái này. Rồi bây giờ đó là cái ba cái biết, biết bằng thức, biết bằng tưởng, biết bằng trí. Được chưa? Cái biết bằng tưởng á cũng có ba cách. Đó, cái này phải học thuộc lòng nha. Ở cõi dục á thì biết bằng biết cảnh dục chứ, biết cảnh dục á hả, thì bằng dục tưởng. Dục tưởng gọi là kama sanya. Như nghe biết tiếng nam hay nữ, hay hoặc dở, nghe biết mùi gì, món gì, thì đó là biết bằng dục tưởng nha. Rồi cái cảnh thiền á thì được biết bằng thiền tưởng, biết bằng thiền tưởng. Như niệm các cái đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, hơi thở ra hơi thở vô, thì cái đó cũng là biết bằng tưởng nha. Biết bằng tưởng nhớ nha. Biết bằng bằng dục á là sao ta, là coi như là nghe cái mùi này đó, vừa thoáng qua là biết cái này là cái mùi thức ăn, mùi gì, món gì. Rồi nếm qua là biết cái này trộn với cái gì, thì cái biết đó là biết cái gì, biết cái biết bằng dục tưởng. Còn cái thứ hai biết bằng thiền tưởng, có nghĩa là vị đó chỉ có chuyên tâm vào các cái cảnh đề mục thôi, thì gọi là thiền tưởng nha. Hoặc là sắc tưởng, cái chữ sắc tưởng gọi là rupasanya. Rupasanya sắc tưởng, chữ sắc tưởng nó không có phổ thông, mà chữ rupasanya có nghĩa là sắc tưởng. Nhớ nha, sắc tưởng có nghĩa là xanh nè, vàng nè, đỏ nè, trắng nè. Vì đó bây giờ tại sao gọi là tưởng, là bởi vì vị đó một cái người mà nhàm chán năm chục, họ mới tu thiền. Họ tu bằng cách nào? Họ để trước mặt họ miếng đất, họ niệm đất. Lúc đầu gọi là parikammanimitta, gọi là sơ tưởng. Niệm một thời gian, nhắm mắt lại mà vẫn thấy trước mặt mình là một miếng đất, thì đó gọi là ukkhanimitta, là nhiếp tướng, là cái thứ đó là mình đã giữ được trong tâm mình rồi. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba gọi là patipha-kanimitta, các ngài dịch là quan tướng đó, nhưng mà thật ra patipha-gá nó có nghĩa là giống mà không phải, thì gọi là patipha-gá. Mà tôi lấy làm tiếc là không biết những cái giảng giải này nè, trong rung có ai chịu ghi lại hay không. Tôi nói một câu khó nghe là quý vị lẽ ra đó, cái chỗ này đáng là quý vị phải trả tiền để được nghe, mà quý vị lại nghe miễn phí mà là không chịu ghi lại để nhớ. Rồi mai này là đi nghiên cứu ở chỗ khác, bị thiếu cái chỗ này nè, thì nó khổ dữ lắm, nhớ nha, uổng lắm.
ở Mỹ đó người ta có rất là nhiều cái trường đại học mà nhiều khi là người ta phải đi thuê những cái expert, những professional tới để họ được nghe giảng, được nghe nói về đề tài, nó nói cả gọi là trả cả trăm ngàn mấy chục ngàn chỉ nghe được mấy buổi nói chuyện thôi, để là họ nghe được cái chuyên môn. Còn người Việt Nam mình không có khái niệm, mình không có cái khái niệm mà gọi là nghe cái chuyên môn. Ví dụ như mình thích nghe về thư pháp thì cả anh cha làm với chữ đẹp đẹp là lên nói thư pháp là mình nghe cái đó không được. Người ta sẵn sàng người ta nghe những cái tài chuyên nghiệp. Thì Phật pháp mà nghe chỗ này giữ chỗ này nó là cái kiểu chuyên nghiệp, mà vì đâu tôi không nói tôi giỏi, tôi cũng nhìn sách tôi giảng thôi nha. Nhưng mà cái chỗ này gọi là chỗ chuyên nghiệp, phải ghi cái này. Thì cái trường hợp khi mà lúc đầu mình mà để cục đất, mình mở mắt trao tráo thò lỏ mình nhìn á, mới thấy cái đó gọi là sơ tướng Parikabanimatta. Cái giai đoạn hai gọi là Úc Hanimatta, cái này là đã có trong A Tỳ Đàm Bìa Xanh của tôi nha. Cho nên tôi chẳng thèm ghi chi, ghi sao mà tôi bán sách được. Ok, thì ở trong đó ghi rõ cái đó. Rồi đến một lúc nào đó nó, mình nhắm mắt rồi mình nhận thấy cái đó gọi là Úc Hanimatta, gọi là nhiếp tướng. Rồi tiếp tục niệm nữa, đừng có cười. Giảng đạo mà đi tiếp thị, đi quảng cáo sản phẩm nó nhục quá. Rồi tiếp tục, và tiếp tục thì tiếp tục niệm thì sẽ thấy cái miếng đất màu đó, giờ mình niệm á, tự nhiên bữa nay nó sáng rực lên. Mà nếu mà mình là người có trí và có duyên, có phúc, có thể chứng thiện á, thì mình không có lụy ở trong cái mà chói chang đó, cái rực rỡ chói lòa đó của đề mục, mà mình cứ cắm đầu mình niệm đắc 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 đắc, thì từ đó mình có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Để tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi nha. Rồi khi mà mình đắc được ngũ thiền của A Di Đà, tức là tứ thiền của tạng chánh ý, thì lúc đó mình muốn bay trên hư không, mình muốn đi xuyên đi lên lên mặt nước, bước dẫm trên nước rồi là bay đi không thì sao? Thì mình chỉ việc mình niệm cái đề mục đất và mình chú nguyện hãy có một con đường. Cái trong rung nghe kịp không? Hãy có một con đường, hãy có một con đường cho ta đi. Thì do cái tâm mình đã quá lâu, cái chỗ này phải ghi do quá lâu ngày tâm khắn khích trong cái đề mục đất nên lúc này với cái định lực của tứ thiền hành giả có được con đường được tạo ra do đề mục, do tưởng, chỉ có chữ tưởng là viết lớn thôi, do tưởng trên đề mục đất. Biết ghi hiểu không ta? Cái này nó quan trọng. Mình không có tu thiền mà mình cứ tưởng tượng là trước mặt mình có con đường mình đi là nó té cho lòi bản học nha. Tôi nói lại, không có tu hành gì hết, tự nhiên cái ngồi tưởng tượng có con đường rồi cái mình dẫm lên trên nước là mình ủ nước cho chết luôn. Còn cái này là người ta có tu tập và trong suốt một thời gian dài người ta sống bằng tưởng. Suốt một thời gian dài người ta sống bằng tưởng, người ta cứ niệm đất 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 đất. Lúc bây giờ đó là cái đất đó nó có thiệt, mà nó chỉ có thiệt cho đương sự thôi nha. Đương sự họ khi mà họ đã nhập vào cái đề mục đó rồi, họ nguyện rằng hãy có đất, hãy có con đường cho ta đi, thì lúc đó là họ đi tỉnh bơ. Đó là cái lý thuyết mà gọi là gì đó, mẫu giáo. Còn trong thực tế đó thì cái người mà họ thuần thục, họ lão luyện, họ không cần phải chú nguyện dài như vậy. Họ chỉ cần nhập vô cái đề mục đất và họ muốn có mặt ở A điểm A B C F thì lập tức họ có mặt. Còn khi mà giải thích cho bà con nghe đó, giải thích vậy đó, có nghĩa là họ nhập vô đề mục đất rồi họ xuất thiền, họ mới chú nguyện lại có con đường cho ta đi. Đó là cái cách giải thích kiểu mà APC. Còn trong thực tế, một cái vị mà thuần thục như Đức Phật thì Ngài chỉ muốn thôi, Ngài chỉ muốn vắng mặt ở đây, có mặt ở đằng kia. Thì khi Ngài muốn như vậy thì lập tức cái tâm của Ngài nó đã khắn vào cái đề mục đất trong vòng tích tắc, một phần tỷ của giây. Một phần tỷ của vậy, khi Ngài muốn như vậy đó, Ngài muốn là ta hãy có mặt ở điểm nào đó thì lập tức Ngài có mặt. Nhưng mà trước khi Ngài có mặt thì tâm của Ngài trong một thời gian rất ngắn mà đã cắn khích vào đề mục đất nha. Tôi ví dụ như một người lái xe mà mới lái xe đó, thì muốn quẹo trái thì cái vô lăng mình bẻ qua trái, muốn quẹo phải mình bẻ qua phải, và được cái người ngồi kế bên họ dạy rất là kỹ. Cái chỗ này là phải rà thắng nha, à, chỗ này là ga nha, nhớ nhé, chỗ này rà thắng rồi, cái chỗ này là lấy sát lát lè nha. Nhưng mà nói với người mà đã rành rồi đó, thì tất cả những cái chuyện mà rà thắng nè, rồi giảm ga nè, lấy sát lè nè, bẻ vô lăng qua đây, bẻ qua bên kia nè, tất cả những cái đó, đó lúc bây giờ nó không còn là những câu dài sọc như vậy nữa. Mà lúc bây giờ nói theo trong cái kiếm hiệp của Kim Dung, nói theo cái ngôn ngữ của Trương Tâm Phong đó, đó là xe tức là người, người tức là xe. Có nghĩa là người lái xe họ chỉ muốn thôi, họ chỉ muốn là lấy sát lè thôi. Thì cái tự nhiên cái tai của họ nó có một cái xê dịch rất là mỏng, rất là nhẹ, đủ để lấy sát lề mà không leo lề nghe. Cái đó mới là cái ghê đó. Thì thiền thành thông nó y chang như vậy. Người nằm là trong rung mà lái xe cứng thì nghe nó hiểu liền. Lúc mà mình chỉ muốn thôi, lúc mình chỉ muốn thôi. Thì trong suốt cái thời gian đó tu thiền và hóa thông đều thuần tí sống trong tưởng, mà cái tưởng này nó cao hơn là cái tưởng dục. À, dục tưởng á, thì chỉ cho ta quẩn quanh trong thế giới năm dục. Đây là mùi thức ăn, hả? Đây là nghệ thuật của xứ nào, ví dụ như vậy, nó quẩn quanh đó. Đây là mùi thức ăn gì, đây là nghệ thuật của xứ nào, chỉ vậy thôi. Nhưng mà lên tới cái thiền định á, thì người ta bỏ đi mấy cái tào lao này, lúc bây giờ ta chỉ tập trung, người ta dùng tưởng cho các đề mục thiền định thôi. Rồi cái đó là gọi là cái tưởng của thiền đáo đại. Vừa rồi mình không là tưởng thiền đáo đại, ngay cả thiền vô sắc cũng là tưởng nha. Bây giờ tiếp theo á, tưởng thứ ba là tưởng trong Vipassana. Ghê chưa? Vipassana. Lúc đầu á, thì hành giả đó chỉ có thể biết chỉ có thể biết ta đang đi, nằm, ngồi, biết là mỏi, đau nhức đều là những cái khái niệm tục đế, nên chỉ biết bằng tưởng. Biết người nói vậy hiểu không ta? Alo. Hoặc khi quan sát tử thi, xương người, rồi thể trượt, cũng đều là biết bằng tưởng. Rồi cái theo thời gian á, thì từ cái sanh nha đó nó chuyển sang cái gọi là panya. Biết đây là khổ thọ, đây là lạc thọ, đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Xong chưa? Cho nên đó là ngài mới dạy thế này: tất cả các loại tâm, tất cả các loại tưởng đều do duyên mà sanh diệt. Câu thứ nhất tới câu thứ hai, do ta có tu hay không tu, mà ta có loại tâm gì, ta có loại tưởng gì. Các vị nghe kịp chưa? Cái bài kinh bữa nay, bài kinh là bài kinh rất là quan trọng nha. Có nghĩa là buổi đầu là mình vẫn sống bằng sanh nha thôi, nhưng mà từ từ á thì mình sẽ chuyển vào panya. Thì cái sanh nha nó không phải là thấp đâu, nó cũng có hai loại. Sanh nha là dục tưởng đó, thì nó thấp thiệt á, nhưng mà cái tưởng mà ở trong cái rupa sanh nha đó, là trong thiền á, thì nó cao à, nó đã lìa khỏi cái dục tưởng rồi, lúc đó hành giả chỉ còn sống chìm ở trong cái địa ngục. Mà để biết cảnh đề mục samatha đó, thì ta hoàn toàn dùng sanh nhớ nha còn ở vipassana thì lúc đầu á là sanh, sau đó là panya, nhớ nha panya là trí, biết bằng tuệ, bằng trí. Còn cái sanh là tưởng, nhưng mà đừng có nghe mà tưởng mình tưởng giống nhau, không phải. Cái tưởng của thằng cha mà tu vipassana đó khác cái tưởng của thằng cha tu samatha. Mà cái tưởng của samatha nó không có giống với cái tưởng của người hưởng dục. Người hưởng dục đó thì nhìn bức tranh này nó là tưởng về trụ tượng, nó là lập thể, nó là cái gì của Tây Ban Nha, của Ý, của Nhật, trường phái gì, trường phái gì. Còn cái thứ hai đó là cái thiền samatha đó thì coi như là cũng là tưởng ăn rồi là cứ đắc nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng như không ánh sáng thì đó cũng là sống bằng tưởng. Nhưng mà cái tưởng này của người ta đó là tưởng để đắc thiền. Và ngay cả này, cái này phải định nghĩa rõ ràng, thần thông chỉ là cái sự phát huy tối đa khả năng làm việc của tưởng. Đây là một câu đáng để quý vị trả cho tôi 100.000 đô la. Cái câu này 100.000 đô la, nghĩa đen. Thần thông chỉ là sự phát huy tối đa cái khả năng làm việc của tưởng. Tôi kể cho các vị nghe một chuyện thôi. Là vua Milinda. Cái chuyện ai cũng biết rồi, vua Milinda hỏi ngài Nagasena vậy chứ sao trẫm thấy cái chuyện mà bay bằng thần thông đó, trẫm thấy nó ngờ ngờ làm sao á, làm sao mà nguyên cái cục thịt mấy chục ký mà tự nhiên nó bay được, sao kỳ quá, trẫm thấy ngờ ngờ, trẫm thấy nó hơi hoang mang, nó làm sao á. Thì ngài Na Tiên ngài mới hỏi vua vậy chứ từ bé đến giờ có bao giờ mà đại dương giữ được cái thân hình của mình nó lơ lửng trên hư không hay không? Trong rung còn nghe hay không? Ngài hỏi ông vua đó, là từ bé đến giờ đó, đại dương có bao giờ mà giữ cái thân thể của mình mà nó lơ lửng trên hư không được hay không? Thì ông vua ông nói có. Đó là khi trẫm nhảy lên đó. Khi mà trẫm tung người, trẫm nhảy lên, trẫm co giò, trẫm nhảy lên thì có một cái khoảnh khắc, khoảng một nháy mắt là toàn thân của trẫm nó lơ lửng trên hư không. Thì ngày nay tiên ngày hỏi, nhưng mà rõ ràng là đại vương đâu có thần thông, phải không? Đại vương đâu có thần thông mà tại sao đại vương làm chuyện đó? Mà bởi vì đại vương muốn, bởi vì khi ngài muốn thì ngài có thể làm được cái chuyện đó, thì ngài giữ cho cái thân thể ngài nó rời khỏi cái hấp lực của trái đất, rời khỏi cái sức hút của trái đất, phải không? Trong một thời gian rất là ngắn. Mà tại sao không thể dài được? Là bởi vì cái tâm của đại dương là cái tâm của người hưởng dục. Cái tâm nó yếu quá. Cho nên là nó chỉ duy trì được cái thời gian, nó chỉ kéo dài được cái thời gian lơ lửng trong một tích tắc. Là đại dương hưởng dương phải rớt một cái đụ xuống đất. Nha. Còn cái cha tu thiền ý, vì cái tâm chả nó quá mạnh đi. Cái khả năng định lực của chả nó quá kiên cố đi. Cho nên chả có thể kéo dài cái thời gian lơ lửng được hay không. Chỉ vậy thôi. Bây giờ các bà con nhìn mấy người mà chơi xiếc mô tô ba là con biết. Mấy người mà dùng cái khúc, dùng cái cây sào để giữ thăng bằng mà đi trên dây á, bà con biết. Cái tâm của cái người mà đi dây bằng cây sào đó, cái tâm của họ nó đặc biệt hơn mình. Họ phải bình tĩnh, đủ để giữ cái thăng bằng không bị rớt. Còn mình thì sao? Mình nhiều lắm đó là mình chỉ đủ bình tĩnh một chút thôi. Và do đó nó ảnh hưởng đến cái chuyện mình giữ thăng bằng không có lâu. Mà chính vì anh không thể giữ thăng bằng lâu cho nên anh không có tài nào mà anh đi dây được hết trơn á, nha, nhớ nha. Nhưng mà khi người ta có, người ta kéo dài được thời gian bình tĩnh thì người ta sẽ kéo dài được thời gian giữ thăng bằng. Và khi người ta kéo dài được thời gian giữ thăng bằng thì người ta sẽ kéo dài được thời gian đi trên cái sợi dây, nghe kịp không? Còn cái tâm mình nó nhát quá, nó hèn quá, mình đi không nổi nha. Thì thiền định thần thông đi chang như vậy. Nó chỉ là kéo dài này, cái thời gian của tưởng một cách phải nói là hoàn hảo. Tại vì người hưởng dục cái tâm họ nó phóng dật, nó bị phiểu năm triền chi phối, ha, tham dục sân độc trảo hối và nghi hung thủy. Còn mình á, còn cái người mà có thiện họ không có bị năm cái này chi phối, cho nên cái thời gian họ giữ cái tâm nó thăng bằng nó lâu hơn mình nha. Và với cái sức mạnh của một cái người mà đắc ngũ thiền nó dễ sợ lắm. Tại sao dễ sợ? Là bởi vì cái người đắc cảnh định đó, đó là họ có thể ngồi 5 tiếng, 8 tiếng không tiêu tiểu ăn uống, đối khát nóng lạnh. Cảnh định á, 5 tiếng, 8 tiếng là chuyện bình thường. Còn sơ thiền là họ có thể nhập định mấy ngày không ăn không uống nha. Riêng về cái vị mà đắc tứ thiền tạng kinh, tức là ngũ thiền tạng A Di Đà, thì có bị tưởng tượng nó cái sức định tâm họ cỡ nào. Chính Đức Phật ngài xác định rằng có một lần đó là coi như đó là ngài nhập thiền ở ngoài một cái chòi lá ngoài ruộng ấy, thì trời mưa giông sấm chớp mà sét nó đánh xuống chết mấy con bò thêm hai người nông phu sát bên cái chòi của ngài, mà ngài hoàn toàn không có nghe. Và ngài xác nhận rằng lúc đó Như Lai hoàn toàn không có phải đang ngủ, không phải đang hôn mê bất tỉnh, mà Như Lai hoàn toàn tỉnh thức. Quý vị muốn biết xin xem kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ ha, coi giùm tôi nha. Tức là lúc đó ngài hoàn toàn tỉnh thức, nhưng mà cái tâm của ngài tập trung vào một cảnh thôi, chẳng hạn như là hơi thở ra vào ra vào. Và vì quá khắng khích, quá gắn chặt vào cảnh cho nên hoàn toàn không biết cái chuyện khác nha. Và tôi còn nhớ một chuyện tào lao nữa, kể hầu bà con chị, nó rất là tào lao nhưng nó có cái tác dụng bổ sung như chỗ này. Là hai thầy trò đi ăn trộm ở nhà người ta đó, thì ông thầy thì ông lão luyện nhiều năm rồi, thằng học trò thì chân ướt chân ráo, bữa nay nó mới có ra quân ngày đầu nha. Thì nó vô nhà người ta, biết mình nó lay quay thế nào đó mà nó rớt cái nắp nồi, thì con chó nó hay được, nó mới nhào ra nó sủa. Thì hai thầy trò mới là coi như là quản hồn nhảy rào giọt. Thì hàng xóm họ mới kẻ cầm đuốc, kẻ cầm gậy nó rượt theo. Thì hai thầy trò run quá, thì cái thằng học trò nó bí quá, thì ông thầy ông nói bây giờ có cái bụi trai gai, nó mày nhảy đại nó đi. Rồi xong rồi ổng giọt mất, ổng đi theo cửa, ổng nhẹ, ổng chỉ cần ổng ra được tới mí nước, ổng búng tay cái là mất tiêu trong cái dòng sông đêm. Thì một lát sau, alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì một lát sau khi mà người ta đuổi rượt, ta không thấy, mà khuya ta cũng mệt, về ta ngủ. Thì ông thầy, ổng ở dưới sông, ổng trốn, ổng thấy yên, rồi mới quay trở lại cái bụi tre, nãy ổng hỏi, Tèo ơi, là Tèo mày đang ở đâu? Tèo ơi là Tèo. Thì lúc đó thằng Tèo nó trong bụi trai gai, nó nói con nè thầy. Ông thầy ông nói chết rồi, bây giờ làm sao mày ra? Cái nó không biết rồi, nãy thầy kia con trốn thì con nhảy cái ào vô trong đây thì con thấy không sao hết trơn á, mà bây giờ con không biết cách nào con ra. Thì ông thầy ông nói thế này, cái câu này là cái câu mà ông thầy tôi nghi ngờ ông thầy này chắc là thiền sư trá hình nè. Ông thầy ông nói mày vô đó bằng cái tâm nào thì bây giờ mày phải ra bằng cái tâm đó. Cái câu này rất là hay nha. Mày vô cái đưa cái bụi tre gai bằng cái tâm nào, bây giờ mày phải ra bằng cái tâm đó. Thế là ông mới la làng, ông nói bớt người ta thằng ăn trộm nè. Thì khi mà ông la như vậy thì thằng hậu thằng Tèo từ ở trong bụi tre nó làm cái óc nó ra ngoài luôn. Nó ra được, không đau đớn không gì hết. Có trề chút đỉnh, có trề chút đỉnh, nhưng mà đã khá nó ra được. Thì khi nó về nó mới kêu trời, nó chửi ông, nó nói con không có ngờ thầy ác với con như vậy nha. Thì ông thầy nói mày tưởng tượng tao mà tôi ngồi tôi gỡ gai cho mày ra tới sáng luôn ha. Nhưng mà tại sao hồi nãy mày ra được, hồi nãy mày vô được là tại vì mày sợ đúng không? Bây giờ mày phải dùng cái tâm hồi nãy mày ra. Cái câu nó rất là hay. Thì thiền cũng vậy. Khi mình sống ở trong năm cảnh dục á, thì nó yếu đuối, nó muội lượt, nó giống như tâm của một con nít, tâm của người khùng, tâm của người bệnh. Còn mà khi mình tu thiền là coi như là mình bỏ hết những cái vướng víu của tham dục, của sân độc. Không còn thích cái gì, không còn ghét cái gì, không còn buồn ngủ. Thì mình đã đắc thiện rồi mà. Bỏ hết năm triền, lúc đó mình chỉ tập trung có cái cảnh thôi, cảnh đề mục thôi. Đất là đất, nước là nước. Khi mà mình đắc thiền bằng cái đề mục nước chẳng hạn, khi mà muốn độn thổ rất là dễ, đứng trên mặt đất, chỉ cần nghĩ đến nước là mặt đất nó thành mặt nước, mình lặn xuống nó mất tiêu. Đất đơn giản. Còn mình muốn xuyên qua tường, xuyên qua vách, xuyên qua núi, chỉ cần niệm được bụi không, chỉ cần niệm chú ý hư không một cái thì coi như trống lỏng, không có cái gì mà ngăn ngại mình hết. Đó, đó là đi trên hư không, à, đi trên nước. Còn mà niệm đề mục nước thì có thể động thổ, rồi niệm đề mục gió thì có thể di chuyển, hoặc là có thể gọi là tạo ra dông tố như ý. À, lửa là có thể tạo ra khói, tạo ra lửa, muốn đốt cái gì nó như ý của mình, hoàn toàn không có bị ngăn ngại. Mà ở đây hoàn toàn là tưởng thôi, kính thưa quý vị. Cho nên là coi như là tu thiền Samatha là mình phát huy tận cùng cái khả năng của tưởng. Bởi vì hiện thần thông chỉ là phát huy tối đa cái khả năng của tưởng. À, còn cái thiền Vipassana nó là mình phát huy cái khả năng của tuệ, là của trí nha. Thì ở đây cái bài kinh này đó là giảng trở lại cái kinh gì ta, trở lại kinh Sa Môn Quả nha. Yeah. Nội dung tu hành ở đây là kinh Sa Môn Quả. Rồi xong. Bởi ngày mới nói là do có tu hay không có tu thì mình có loại tâm nào, có loại tưởng nào là như vậy. Trong rung nắm được chưa? Alo, trong rung nắm được chưa? Rồi xong luôn, nó lạ như vậy đó. Dạ, yeah, rồi tiếp theo ổng mới hỏi tiếp theo vậy chứ cái tôi á, câu tiếp theo, câu hỏi tiếp theo, cho dứt điểm cái sự hoang mang mà lúc này chưa có dứt khoát được là cái tôi thực ra có hay không và thuộc danh hay sắc, vật chất hay tinh thần. Thực tế giờ em cũng còn nấn ná cái đó, nấn ná cái đó. Rồi cái thế giới này đó là vô biên hay có giới hạn, tức là ra khỏi cái vũ trụ này còn cái gì nữa ha. Rồi vị La Hán tịch rồi đó về đâu, rồi cái tôi á với cái xác này á là một hay khác. Đây là một loạt câu hỏi rùi bu, thì Đức Phật nghe dạy rằng cứ tu tập như là ta giảng, khi hiểu được vạn vật chỉ là danh sắc, mà danh sắc á do duyên tạo, có mặt theo cách lắp ráp, có rồi phải mất ha, thì không còn những cái thắc mắc đó nữa đó. Và tôi nhớ tôi đã có giải thích không biết bao nhiêu lần, đó là quý vị tưởng tượng trước nhà quý vị có một cái miếng cỏ, có một miếng đất, có một nhà trước nhà có một miếng đất rậm rạp, cây này cỏ kia bụi rậm. Quý vị có bao giờ quý vị thắc mắc là ở trên cái miếng đất đó nó có bao nhiêu kiến, có bao nhiêu trùng, có bao nhiêu cọng cỏ, có bao nhiêu cái hoa li ti hay không? Tôi nghĩ là không. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà mình biết trong cái miếng đất đó bao nhiêu kiến, bao nhiêu côn trùng trong đất, rồi bao nhiêu cái hoa li ti, rồi bao nhiêu cái lá cỏ héo, bao nhiêu lá cỏ xanh, bao nhiêu lá cỏ già, bao nhiêu lá cỏ non. Cái quý vị biết, cái biết đó, nếu mà có ai mà đếm giùm quý vị đó thì cái kết quả mà thống kê đó nó không có giá trị gì hết, bởi vì nó là một cái kết quả nghiên cứu nhạt chán phèo, nhạt nhẽo và vô vị. Biết mấy nó để làm cái gì? Là cỏ nó chỉ là cỏ thôi, con kiến chỉ là con kiến thôi, mấy con trùng lăng quăng nó chỉ là mấy con trùng thôi, chứ là cái gì nha. Mình thắc mắc, mình tò mò cái gì đó vì nó lớn chuyện, nó là quan trọng, nó là cái gì đó, mình tưởng nó là cái gì đó, nhưng mà Bây giờ mình đã hiểu rốt ráo nó chỉ là mấy con trùng, mấy con sâu, mấy con kiến, mấy cái lá cỏ héo, rồi lá non, lá già, có cái gì đáng để bận tâm. Khi mà các vị còn thắc mắc cái đó là cho biết rằng các vị đang đặt vấn đề, đang rất là nặng lòng với cái danh sắc này. Các vị thấy cái danh sắc này nó là cái gì đó ghê gớm. Các vị còn thấy những gì các vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó là quan trọng thì các vị mới thắc mắc. Chứ còn khi các vị thấy mọi thứ nó chỉ tồn tại theo cái quy luật nhân duyên, nhân quả, mọi thứ nó có mặt theo cái cách lắp ráp, mọi thứ nó có mặt trong thời gian chớp nhoáng, thì các vị không còn cái hơi sức đâu mà để ý cái chuyện thế giới này nó vô biên hay hữu biên. Là vì sao? Vì có biết nó như thế nào đó thì cái biết đó không có mắc mớ gì cái chuyện mình chấm dứt sanh tử hết nha. Tôi biết nhiều nhà khoa học Âu Mỹ khi họ đọc tới cái chỗ này họ khó chịu lắm, họ nói chắc đạo Phật chạy trốn câu trả lời không. Lẽ ra cái câu trả lời là thế giới là vô biên hữu biên, mình có thể nói với nhau ở đây được, nhưng mà tôi muốn dồn hết cho cái bài kinh Đại Duyên nha. Bài kinh Đại Duyên chứ không phải là tôi chạy trốn hoặc là Đức Phật chạy trốn, là không giải thích. Có giải thích là giải thích như thế nào nha. Chỉ e là quý vị không có răng, hoặc là răng giả, ăn mía không nổi thôi nha. Chỉ tiếc bao nhiêu đó thôi, nhớ nha. Chứ còn mà trong phải trong kinh cũng có, nó khổ một chỗ là suy nghĩ mà tôi nói, bởi vì cái đó nó hơi chua nha, nó hơi chua nó hơi chua mà tôi nhớ tôi cả đã có nói rồi nha. Thế mà trở đây tôi chỉ nói một lượng một cách trả lời mềm thôi, lượng câu trả lời rất là mềm, đó là khi anh hiểu anh là cái gì thì anh không có còn bận tâm nặng lòng với những cái chuyện đó nữa ha. Không có bận tâm nó nặng lòng nó nữa. Rồi thì tiếp theo là ngài hỏi một câu, trong đây có một câu nữa.
Potapa đã hỏi Phật về cứu cánh tu hành. Thì ngài dạy rằng muốn bỏ cái gì thì phải hiểu nó trước. Muốn đạt đến cái gì cũng phải biết nó trước. Đó.
Bây giờ mình muốn lìa bỏ cái cõi sinh tử thì mình phải biết tại sao mà mình chán. Mình biết nó là cái gì mình mới chán, mình mới buông nó chứ. Chỉ cần mình nó tu hành để giải thoát mà anh biết được bao nhiêu về cái thế giới này mà anh chán. Bữa nay anh nói tôi anh chán, ngày mai này anh gặp cái khác nó ngọt ngào, nó hấp dẫn thì cái chắc gì anh chán nha. Cho nên nó muốn gọi là muốn tu hành nó rốt ráo, chuyện đầu tiên phải học giáo lý để biết thế giới này thật sự rốt ráo nó chỉ là cái gì thôi nha. Phải học. Cho nên muốn lìa bỏ cái gì thì phải biết nó là cái gì mình mới bỏ. Rồi bây giờ mình nói nó cứu cánh tu hành, mình phải biết tối thiểu, thí dụ như niết bàn, mình không có thể nói niết bàn là cái gì, mà ít ra mình cũng phải hiểu niết bàn là cái sự vắng mặt của tập đế. Mà hễ vắng mặt tập đế thì nó sẽ vắng mặt tập khổ đế, tối thiểu phải biết như vậy chứ. Thì ở đây ngài nói rằng những cái cứu cánh tu hành của ngoại đạo là mơ hồ. Nó mơ hồ cũng giống như là làm cái cầu thang mà không có căn nhà thì không biết cầu thang nó dẫn về đâu. Có vị nghe kịp không? Hoặc là bây giờ mình nói mình muốn lấy vợ, trong kinh nói là mình muốn lấy vợ, mà ta hỏi vợ mình là người ở đâu, xứ nào, mặt mũi ra sao thì mình nói không biết, sao mình lấy đây. Mà tôi thích nhất là cái ví dụ cây thang, tức là làm một cây thang mà không có làm cái nhà, rồi hỏi là cây thang là dẫn về đâu. Hoặc các vị tưởng tượng giống như thời này mà bây giờ tôi kêu thợ tới gắn cho tôi cái thang máy, không có xây cất gì hết, kêu nó tới nó gắn thì vẫn gắn anh nha, nó vẫn đổ bê tông, nó vẫn làm cái đà, cái móng đàng hoàng, đem cái thang máy tới nó gắn, miễn mà đưa tiền nó gắn. Nhưng mà khi gắn nó sẽ cười cười, nó thầm, nó gắn mà nó sẽ dòm mình, nó biết con trai này khùng quá rồi, lát nữa có tiền trả mình không. Giống như có chuyện rùi buông, mà tôi nhớ là có một chiếc xe taxi mà nó chạy ngang cái quán bar ban đêm á, thì nó thấy có một cái cô ra đón xe, thì ảnh ban đêm gấp thì anh ghé anh trước, nhưng mà anh rước anh cổ lên một lát rồi anh vừa lái xe anh dòm kỹ là anh thấy cô này trong cơn say cổ không có mặc đồ, thì anh cứ dòm hoài thì cổ mới bực, có hỏi bụng từ đó giờ không có thấy phụ nữ hay sao. Thì anh nói không, tôi không có mất lịch sự đến mức mà tôi tò mò cô mặc đồ hay không mặc, mà tôi thấy cô trụi lũi tôi không biết, rằng lát nữa cô lấy tiền ở đâu mà cô trả cho tôi. Ở đây cũng vậy, khi mà mình làm một cái cầu thang, làm gắn một cái thang máy, mà mình không có xây cái nhà thì khỏi cái cầu thang đó, nó dẫn về đâu. Ở đây cũng vậy, muốn hướng tới một cái cứu cánh tu hành thì mình phải biết rằng là tại sao mà mình tu hành, mình muốn lìa bỏ cái gì và cái chỗ mình đặt đến nó là cái gì, chứ còn cứ nói tu là sẽ bỏ cái này được cái kia mà cái mình mơ hồ thì không có được nha. À, thì ở đây chúng ta thấy nguyên một loạt ngài dùng những cái ví dụ mà tôi gom chung lại, để mà tôi giảng để cho các vị khỏi phải đọc dài. Thì ngài nói rằng ở trên đời này tất cả những cái chấp thủ của chúng sanh á, chấp thủ ở trong cái đường tu hành, chấp thủ ở trong cái cứu cánh giải thoát, chấp thủ ở trong cái bản thân của mình về danh về sắc, thì nói chung lại nó chỉ gần có hai. Tất cả những cái chấp thủ của phàm phu á, gom chung lại đó chỉ là chấp thủ về danh sắc, về lối sống, lối hành trì và cứu cánh nào đó. Và tất cả những chấp thủ phàm phu chỉ là chấp thủ về danh, về sắc, về lối sống, về lối hành trì và cứu cánh nào đó, chỉ vậy thôi chứ không có gì ghê gớm hết. Và Đức Phật và Phật Pháp có cái nội dung là chấm dứt những cái chấp thủ sai lạc đó, chấp thủ những chấp thủ sai lạc đó. Thì lúc bấy giờ thì bên cạnh wow, 5:10, ô là là, ok không sao, tôi giảng xong rồi tôi ngưng. Lúc bấy giờ đó thì là bên cạnh Đức Phật và các du sĩ này có một người tên là Chitta Hathisari Buddha, vốn là con trai của một ông gì ta, ông nài voi. Nhớ nha, ông nài voi. Thì cái ông này đó là trước đây á từng là tỷ kheo, thuộc lòng Tam Tạng, dễ sợ chưa, giỏi lắm, thuộc lòng Tam Tạng. Thì trong một lần bắt gặp ngài Mục Kiền Liên và ngài Maha Cấp Thí Tá đàm luận về A Tỳ Đàm với nhau, đã xen vào tranh luận, thì dầu là giỏi thì có giỏi nhưng mà vẫn là người phàm nha. Mà trong khi đó hai vị này là hai vị gọi là, một vị là chí thượng tinh văn, một vị là đại tinh văn. Ngàn mà Mục Kiền Liên á là coi như là đệ nhất thần thông, nhưng mà trí tuệ chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất nha. Đệ nhất thần thông mà trí tuệ chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất, giống như ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ nhưng thần thông chỉ đứng sau ngài Mục Kiền Liên. Các vị có biết cái đó hay không? Alo. Alo. Rồi. Còn ngài Ma Ha Cốt Thí Tá đó là đệ nhất về vô ngại giải, chứ đâu phải dở. Đó, cho nên khi mà cái vị này còn phàm mà vị này xen vào như vậy thì cái ý kiến vị này nó trớt quớt, nó không có ăn nhập với hai cái vị thánh. Thì ngài Maha Cấp Thứ Tá ngài có góp ý, thì ông tự ái, cả ông Hathisariputta là ông tự ái, rồi ông mới hoàn tục. Tự ái nên hoàn tục, hoàn tục rồi nhớ Phật, bèn trở vào. À, rồi cái vào rồi lại tự ái chuyện khác nên hoàn tục, à, là trước sau là 7 lần, dễ sợ chưa? Mà tại sao tới 7 lần? Là trong đời Phật Ca Diếp á, cái ông này nè, cái ông Hách Thí này nè, ông Trích Tát Thí Sanh Bút Tát này nè, ổng là một vị tỳ kheo, ổng có một cái người huynh đệ rất là thân, mà cả hai đều tu hành phải nói là trong sạch, giới lực tinh nghiêm, miên mật. Thì coi như nó là bữa đó cái ông sư bạn đó, ổng là người từ cả hai đều tu hành ngon lành lắm, thì bữa đó ông sư bạn nó cái chứng gì, cái ổng buồn muốn quần tục. Thì cái ngày này nè, cái ngày này nè, cái ông Chích Tát này nè, ổng mới can. Ông mới can, ông mới nói trời đó cô, bây giờ cái đời sống cư sĩ mà bây giờ mình nó giống như kim vậy đó, mà bình bát là cái mỏ, mà lá y là cái cấm, mình tung bay 4 phương trời không có bị ràng buộc, mà bây giờ về đời sống mình thì về chi, còn phải về mà có vợ có con thì thôi, thiên hạ biết bao nhiêu chỗ để đi, biết nhiêu việc phải làm, mà bây giờ về hầu hạ một cái mái nhà như vậy nó chặt hẹp, nó tù túng, thì làm cho ông mắt. Thì ông kia ông nghe vậy cái ông mới đổi ý, nhưng mà ông ngủ được có đêm rồi sáng ngày cái ông nghĩ sao không đòi bồng tụng nữa, thì cái vị này ông mới dòm kỹ lại, ông thấy thằng cha này có cái bình bát tốt thiệt tốt. Ồ, có gì chú ý cái này nha, chú ý cái này, bây giờ tôi trả lại. Ông thấy ông này có bình bát quá tốt, mà cái y ông này thì cũng y tốt, y xịn ha. Rồi ông này có mấy cái món đồ tốt, cái như cái ống đựng kim ông cũng thiệt là tốt. Thì theo lực thì kheo nguyên thủy không có được giữ đồ nhiều, chỉ có 8 món thôi, là y nè, bát nè, rồi cái ống đựng kim nè, tấm vải lược nước nữa, à, đại khái như vậy. Còn trong trường hợp đặc biệt thì có thêm cái gậy, cái dù, cái quạt nha. Mà còn những món căn bản là tấm vải lược nước nè, kim nè, chỉ nè, bình bát nè, tứ tam y. Bị bệnh là có được xài đôi dép, mà cũng đồ dỏm chứ không được đồ xịn nữa, mất mà tiếc, mà đi kiếm không có khó. Thì cho nên là tại sao tôi muốn nói quay trở lại là bởi vì ngày hôm qua tôi giảng về cái bố thí đó. Nhiều người cứ tưởng là bố thí để được kiếp sau giàu có hưởng thụ tầm 7 tháng, hiểu gì thì nó giống như nuôi bò để lấy phân như là chết cha rồi, không phải. Mà mình bố thí để đời sau mình có điều kiện mình tu cái khác, nghe kịp không? Chỉ còn nó bố thí để đời sau giàu hưởng thì chết rồi nha. Mà cái này nó là mình do mình có cái bố thí đời sau sinh ra mình coi vật chất nó không có ra cái gì hết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, khi mà mình có cái phước bố thí đời sau sinh ra mình coi vật chất không ra gì hết, mà phúc thay cho kẻ nào không có nặng lòng với vật chất. Bởi vì khi mà mình còn thích cái này thích cái kia đó, cái gì biết không, nó phiền dữ lắm. Không có thì muốn cho có, mà muốn có đó, thì phải đi kiếm tìm, dùng trăm mưu ngàn kế, mà có rồi phải gìn giữ, phải bảo quản, cái gì biết nó khổ dữ lắm, nó khổ kinh hoàng lắm. Không? Tôi không có tài sản nhưng mà tôi cũng có mấy món để sợ mất, tôi biết rành lắm, chứ đừng có nói tôi không biết nha. Cho nên là khi mình thiếu cái phước vật chất, cái mình thích tầm lum hết nè, mà đôi khi mấy cái cha mà phước nhiều anh chả thành dữ, bởi anh chả có cái niềm tự tin là cần là có. Nó lạ vậy đó, cái người phước có phước nhiều họ kỳ lắm, họ tin giống như mấy người có nhan sắc, họ không cần phải là làm dáng làm điệu, vì họ nghĩ rằng họ để nguyên cái mặt mộc mặt móc vậy đó, cũng có người dòm. Còn khi mình trang điểm nhiều quá là mình không có tự tin, giá mình trang điểm mà mình không có tự tin. Thì coi như cái ông này ổng cứ thấy ông sư bạn buổi sáng sao nó bây giờ tôi muốn ra, ông chơi tôi muốn ra, thì lúc này ông này mới nhìn lại, ông mới nhìn lại ông thấy y bác của con trai này tốt quá. Thì nếu mà thằng cha này giả ra thì anh em thế nào chẳng để lại cho mình, cho nên lúc mấy ngày có cái ý xấu thì mới nói tôi cũng nghĩ lại, duyên còn thì tu, không ép dầu ép mỡ ai nữa ép tu. Bây giờ là ông ra mà ông làm cư sĩ, ông làm phước, ông cúng dường, rồi ông cũng giữ giới, ông cũng ngồi thiền y chang vậy, khác có cái thằng ngồi kia không có tóc, giờ có tóc vậy thôi chứ về đặt chi đắp y đắp áo lượm thượm dài dòng bệnh mai lo già mai ngó. Thì tôi thấy tu thì cũng phải xác lại chứ, chắc tu hơn người ngoài, cũng làm cho ghiêng mắt. Nhưng mà cái tội ông nó nằm ở chỗ này, chứ phải mà ông kia ông nghe, mà ông kia ông tu tào lao á thì cái tội nó nhẹ, mà đằng này ông kia ông nghe như vậy ông lại không muốn ra mới ghê chứ. Ông nghe vậy ông không muốn ra, mà ông nghe ông nói trời sao tôi càng nghe tôi càng thấy tôi tu sướng hơn, thế là ông tiếp tục tu. Chứ nếu mà vấn đề nằm đây, nó nằm cái nghiệp báo chỗ này, nó nằm hơi rắc rối chỗ này. Nếu mà ông này mà ông là người dễ vui, tu hành không tinh tấn á, thì cái tội mà xúi người ta hoàn tục nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà tại vì ổng là người trong sạch, là người tinh tấn, mà mình lại xúi ổng đi ra, cái tội nó nặng. Đó là một chuyện. Nhưng cái chuyện nhân này nó bù lại. Nếu mà ổng là người trong sạch mà mình xúi ổng, xúi thành công á, thì cái tội nó sẽ nặng. Nhưng mà nhờ mình xúi thất bại cho nên nó lại nhẹ. Biết ông Râm hiểu không ta? Là chú giả nói nha. Phải ghi rõ. Nếu vị kia mà bê bối á, thì tội sẽ nhẹ hơn. Rồi nếu vị kia trong sạch mà nhưng nghe lời mà hoàn tục á, thì cái tội sẽ nặng hơn. Cái này hiểu chưa? Đó, trong chú giải phân tích vậy. Tức là nếu vị kia họ trong sạch mà mình xúi ông ra đó, thì cái tội nó khác với cái chuyện mà ông bê bối mà mình kêu ông ra. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà mình xúi thành công thì tội nó khác, nhưng mà mình xúi thất bại thì cái tội nó khác. À, mà nhờ vậy cho nên nhờ hai yếu tố, cái nó nhẹ cái này mà nó nặng cái kia, nó nặng cái kia mà nó nhẹ cái này, cuối cùng thì cái tội nó cũng ở cái mức xài được. Cái tội nó ở mức xài được, ở cái mức chấp nhận được. Cho nên từ đó về sau, trong thời gian giáo pháp còn mà không mang thân người mà không quay trở lại là cứ quần tục hoài à. Cho nên đó, tôi nói 100 lần, tôi nói nhiều khi mình cứ tưởng có những cái việc mình tưởng nó là nhân, nhưng mà thật ra nó đúng, nó là nhân, nhưng mà nó vẫn có thể bị tác động bởi một nhân khác. Tôi nói lại lần nữa, tiền nghiệp có thể tác động tiền nghiệp tạo ra quả đời này mà cũng có thể tác động lên nhân thiện ác đời này. Cái việc gì, tôi nhớ ngày qua tôi có giảng cái này, tiền nghiệp tạo ra quả, đúng rồi, nhưng mà cũng có thể tạo ra cái nó có thể tác động lên cái nhân thiện ác đời này. Ví dụ như bây giờ đó, tôi tu nhiều quá cho nên bây giờ kiếp này tự nhiên tôi thấy cái cảnh mà sanh già đau chết thì tôi chán tôi chán, tôi đi tu tiếp. Còn quý vị không có tu hành gì hết á, cho nên bây giờ quý vị gặp cái sanh già đau chết thì quý vị cứ bư cái mặt móc, quý vị không có nghĩ đến chuyện gì hay khác. Mình nghĩ ô thì hãy có lập gia đình thì phải có con, mà hãy có con thì lớn lên nó phải lớn, nó lớn rồi nó phải trung niên, nó phải già nó phải chết thì nó có gì đâu. Nhưng mà tôi lại khác, tôi tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên bây giờ tôi sanh ra tôi thấy người già người bệnh là tôi đã lạnh thiên sống, tôi là tôi muốn bỏ tôi đi. Như vậy chứng tỏ là cái tiền nghiệp đời trước nó ngoài cái chuyện nó cho quả đời này, nó còn có thể tác động lên cái nhân thiện ác của đời này. Còn cũng có trường hợp là do đời trước tôi tánh háo sát, thích giết, cho nên đời này cứ gặp người ta săn bắn hay là gặp cái tình câu cá rồi là tôi nhìn tôi cũng nôn nao, tôi cũng háo hức, tôi cũng rạo rực, tôi muốn đi câu. Nó có. Cho nên nó là cái vị này 7 lần quần tục thì đồng ý là nó do phiền não của bản thân, nhưng mà nó cũng do tác động của tiền nghiệp quá khứ nha. Nhưng mà đến cái lần này đó thì sau cái buổi nói chuyện này nè, sau cái buổi gặp này nè, 2-3 ngày sau trong Bali kêu là đi hát tì hát cha gì nè, đi hát cha gì nè là vài ba hôm sau, chứ không nói rõ là mấy ngày. Đi há là 2 mà ti há là 3, nhưng mà đi hát ti hát cái gì nó nói gọn là phải gom chung nữa, nghĩa là vài 3 ngày sau. Thì là hai người này, cứ là ông Potthapa đá và Chitta hát ti Sariputta đã tìm đến với Đức Phật. Thì ông Potthapa đá thì ông xin được quy y, còn ngài Chitta Sara thì xin xuất gia với Phật. Xuất gia thì kêu đó lại, xuất gia lại. Và kỳ này thì coi như là đắc quả A-la-hán, coi như không còn hoàn tục nữa. Coi như ta đã học xong bài kinh Potthapa đó. Và ngày mai là ta sẽ học đến cái kinh gọi là... Ngày mai bài kinh mà mai đã lắm. Ngày mai bài kinh, ngày mai là coi như là mình học thoáng qua thôi. cũng hay, cũng hay, đúng rồi. Bài kinh Ngày Mai là bài kinh đầu tiên rất đơn giản. Rồi kinh Kỳ Bắp Thái, ok, Ma Tính, ok.
Rồi chúc các vị một ngày vui và nghe.
Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang ho tu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.